Chương 251, Tiên Nguyên Cổ Thụ. Chương 251, Tiên Nguyên Cổ Thụ. Trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, lúc này thiên khung xuất hiện một thân ảnh gầy gò, thân ảnh kia chỉ là lặng yên đứng trên cao nhưng lại làm cho tất cả mọi người ở đây một cổ ngột ngạt khí tức. Sau khi Lý Thiên Vũ xuất hiện, thứ nào vô minh chú ý đầu tiên không phải là Lý Thiên Vũ mà là Cựu Thần Thôn Thiên Liên. Không ngoài dự liệu của hắn, Cựu Thần Thôn Thiên Liên đã biến mất, Hoa Sen đã mất mà Lý Thiên Vũ lại xuất hiện tại đây, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Cựu Thần Thôn Thiên Liên đang nằm trong tay Lý Thiên Vũ. Tiểu tử, Cựu Thần Thôn Thiên Liên là ở trong tay ngươi. Mau giao ra đây. Nghĩ đến đây, vô minh liền nở ra một nụ cười âm trầm, bước ra một bước chân nguyên bắt đầu khởi động quấn quanh toàn thân. Nghe thấy lời nói kia, Lý Thiên Vũ ánh mắt bắt đầu tập trung vào vô minh. Hắn ban đầu ý định chính là giết gà dọa khỉ, nhưng lại không biết là ra tay với ai, lựa chọn ai để đánh phủ đầu. Bây giờ chẳng phải bây giờ đã có chim đầu đàn rồi sao? Vô minh hiện tại chân nguyên đã bị Cựu Thần Thôn Thiên Liên thôn vẹt đi rất nhiều, thực lực bây giờ còn lại không đến 5 thành so với thời kỳ đỉnh cao, lại thêm tu vi hắn đủ cao để dọa người khác. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Vũ liền nở ra một nụ cười âm trầm, không nói không rằng, bắt đầu xuất thủ. Tam trọng tăng phúc của Bạch Hổ Thánh Điện, Bạch Hổ Phụ Thể, Bạch Hổ Cuồng Bạo, Bạch Hổ Ma Thần Biến, sau đó trạng thái bán long hóa được vận chuyển đến cực hạn. Cuối cùng Đại Thiên Tạo Hóa Kinh và Không Chiếu Võ Hồn cũng lần lượt được phát động đến tận cùng, vạn giới đồ trôi nổi phía sau lưng Lý Thiên Vũ, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhưng nếu nhìn kỹ có thể phát hiện lúc 7 vạn giới đồ có tổng cộng 10 cái thế giới. Không Chiếu Võ Hồn tăng phúc toàn diện làm cho uy lực vũ khí tăng lên gấp đôi. Ánh mắt vô tình của Lý Thiên Vũ nhìn về phía vô kinh, sát khí hiển lộ. Sau đó cánh tay phải của Lý Thiên Vũ đưa ra, từ trong lòng bàn tay bắt đầu xuất hiện một cái hắc động kia không to nhưng sự đáng sợ của nó không hề thua kém cái mà Cựu Thần Thôn Thiên Liên bày ra. Hắc động trong tay Lý Thiên Vũ bắt đầu phân liệt, 1 làm 2, 2 làm 4, 4 làm 8. Lý Thiên Vũ cười nhạt, rồi hắn đưa bàn tay ra, khẽ xích lại. Hắc động giao diện. Vừa dứt lời, sự bất an đông dâng lên trong lòng bộ mình, hắn vội rút lui, nhưng ngay khi vừa dịch chuyển thì không gian quanh người chúng tôi xâm lại. Hắn kinh hãi nhìn thấy 8 cái hắc động xuất hiện một cách quỷ dị bên cạnh mình. 8 cái hắc động giam chặt lấy vô minh. Hắc động xoay chuyển điên cuồng, 8 luồng thôn vệ lực khủng khiếp tập tới từ 4 phương 8 hướng, thiên địa linh khí xung quanh và cả chân nguyên, huyết mạch tinh thần lực tất cả đều bị thôn vệ một cách nhanh chóng. Á! Thôn vệ lực tràn tới, chỉ trong nháy mắt, thân thể của vô minh liền bị thôn vệ lực nghiền nát, tiếng kêu thảm thiết vang trong không trung. Vô minh vốn đã bị thụ thương, chân nguyên hao tổn rất nhiều, thực lực không phát ra nổi 5 thành lại cộng thêm thực lực của Lý Thiên Vũ nhờ sự tăng phúc của tầng tầng lớp lớp thủ đoạn của hắn trong nháy mắt phát ra một kích, nếu như một gã bắt nguyên nhất bản cảnh nếu như không cẩn thận cũng sẽ bị lột đi một lớp da. Vô minh không hề có một chút khả năng phản kháng nào khi đứng trước một kích kia của Lý Thiên Vũ. Thiên điệu đồng nhiên em phát lại, ai cũng kinh hồn tán đảm khi nhìn thấy một màn này. Dù sao vô minh cũng là một cùng giả cao cấp nhất tại nguyên thủy đại thế giới này, một gã tạo hóa cảnh trung kỳ dù có bị áp chế tu vi nhưng thực lực vẫn là đỉnh cấp nhất tồn tại. Nơi này có thể so với hắn liền có thể đếm trên đầu ngón tay. Vô minh cứ như thế chế rồi. Chiến buồn kinh ngạc, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó thầm lấm bấm. Sau đó ánh mắt hắn lại ngưng tụ, vừa rồi hắn cảm nhận một cổ bạo tạc khí tức từ thân thể Lý Thiên Vũ, hắn biết thân thể Lý Thiên Vũ cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hẳn là Lý Thiên Vũ cũng tu luyện một môn luyện thể cao cấp. Dù sao Chiến Cuồng cũng đệ tử chân truyền của Lưu Ly Thánh Tông, sức mạnh thân thể là vô cùng mạnh mẽ, khi gặp một người cũng có thân thể mạnh mẽ như Lý Thiên Vũ hắn làm sao có thể bỏ qua, nhất định phải so tài một phen. "Tiểu tử ta muốn." Chiến Cuồng cười to, sau đó ánh mắt rời lên cao, đồng thanh âm đột nhiên dừng lại, ánh mắt giòm giáo rát xung quanh rồi thanh âm nhẹ nói: "Hắn đâu?" Lời nói của Chiến Cuồng làm cho mọi người xung quanh đang chăm chú về phía vô minh đột nhiên dừng lại chốc lát, rồi tất cả đều đổ dồn lên thân ảnh phía trên. Nhưng lúc này bên trên thiên khung đã đâu còn ai đâu. "Hắn đi rồi." Cứ như vậy đi rồi. Giết chết vô minh xong, không nói một lời nào mà cứ thế rời đi. Mọi người kinh ngạc khó hiểu, nghị luận sôi nổi. Nhất là cường giả của Thánh Kiếm Tông càng thêm rung động, trong nhận thức của bọn hắn vô minh chính là thiếu niên vô địch, cùng cảnh giới gần như là không có đối thủ, được xưng là kiếm thần tái sinh. Thế nhưng bây giờ lại chết một cách ủy khuất như vậy, bị một thiếu niên vô danh giết chết không trở lại một cái mảnh vụn nào, kể cả một ít cặn bã cũng không còn. Lần này hẳn là Thánh Kiếm Tông tổn thất cực kỳ nặng nề a. Tây Tử Phượng như cười như không nhìn về phía Thánh Kiếm Tông cười nhạo. Không ai để ý từ lúc vô minh chết đến giờ an ngoan không hề để tâm, ánh mắt luôn chằm chằm về phía Lý Thiên Vũ. Vừa rồi nàng rõ ràng cảm nhận được một khí tức đồng nguyên đến từ sâu trong huyết mạch của nàng nên nàng mới chú ý không dừng lại ở đó, nàng lại cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, cổ khí tức này cực kỳ giống với Cựu Thiên Tinh Hà Kinh. Bên cạnh đó nàng ẩn ẩn nhìn thấy vừa rồi phía sau lưng Lý Thiên Vũ xuất hiện một cái đồ án bên trong trôi nổi không ít viên tinh thần, nhưng số lượng bao nhiêu thì lại không rõ. Qua những thứ đó an ngoan có thể xác định rõ ràng xác định được hắn ta chính là sư đệ của nàng Lý Thiên Vũ. Thân phận của thần bí nhân kia đã rõ ràng. An Ngoãn nhìn về phía Lý Thiên Vũ rời đi liền nở một nụ cười như không, vô cùng kỳ dị, thầm nghĩ, sư đệ, về Tử Linh Phong đi, sư tỷ ta nhất định tính sổ với sư đệ. Sau khi rời đi, Thiên La Đồng vẫn luôn chăm chú về nơi này, khi nhìn thấy nụ cười kỳ dị của An Ngoãn khi nhìn về phía hắn rời đi, Lý Thiên Vũ liền biết được thân phận của hắn rốt cuộc cũng bị nàng nhìn ra. Nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Hắn liền cười nhẹ một cái, không suy nghĩ về vấn đề này nữa. Xuyên qua màn đêm vô tận, không lâu sau hắn liền dừng lại, ánh mắt kinh ngạc. Phía trước bọn họ là một vùng đất màu đỏ. Ở chính giữa một gốc cây màu đen sừng sừng ở nơi đó, trên thân cây cứng cáp ấy, cành lá nằm ngang dọc, lóe ra màu sắc cứng rắn như sắt thép lạnh như băng vậy. Trên gốc cây đó, có thể nhìn thấy một số đường văn cổ xưa dường như do tự nhiên hình thành, trong lúc mơ hồ, một loại ba động không tầm thường từ trên gốc cây đó lặng yên phát ra. Hơn nữa, điều khiến cho Lý Thiên Vũ chú ý nhất là, trên gốc cây màu đen đó, có treo năm quả thực thuần một màu đỏ thâm giống như đang bốc cháy vậy. Những quả thực kia đang lung lay, dường như sắp rơi xuống vậy. Đây là Thiên Nguyên cổ thụ. Đồng tử của Lý Thiên Vũ có chút co rút lại, trong đôi mắt to ẩn chứa đầy vẻ kinh ngạc, hắn thật sự không thể tin được thứ này sao lại ở nơi này. Thiên Nguyên cổ thụ này chính là một vật vô cùng quý giá, Thiên Nguyên cổ thụ này có thể tự động hấp thụ năng lượng của thiên địa, từ đó ngưng tụ thành quả thực. Cái loại quả thực này đối với việc tu luyện của những đệ tử ở cảnh giới Niết Bàn cảnh thật sự có lợi ích cực kỳ to lớn. Có thể thấy được năm cái quả thực màu đỏ thấm treo trên gốc cây màu đen kia. Từ bề mặt của chúng hắn quả thực có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng cực kỳ hùng hồn. Nhìn trước mắt đây là một gốc cây không lớn, nhưng đó chỉ là một gốc cây non kết được quả thực cũng không nhiều. Nhưng nuôi dưỡng nó đến một thời gian nhất định quả thật là một cái thiên tài địa bảo bồi dưỡng nhân tài, đối với hắn tương lai muốn trùng kiến lại Thương Nguyên Thần Tông nhất định có diệu dụng nhất định. Ở trung vực các thế lực to lớn kia nội tình hùng hậu, lợi ích trực tiếp từ tiên nguyên cổ thụ thật sự không thể bỏ qua. Trong Đế Huyền Cung lúc trước của hắn cũng có một gốc tiên nguyên cổ thụ, nhưng mà gốc cổ thụ đó trải qua sự chăm sóc của bọn họ, đã sớm thành thụ. Nghe nói giờ đây to lớn cả vạn trượng, mỗi lần cây cổ thụ kết quả, có thể thu được gần vạn viên tiên nguyên cổ quả, mà các đệ tử Đế Huyền Cung có thể mạnh hơn so với các tông phái khác, tác dụng của tiên nguyên cổ thụ không thể thiếu được. Có thể thấy tầm quan trọng của nó là bậc nào. Nhưng muốn lấy đi nó quả thật không hề dễ dàng một chút nào. Nhìn theo màu sắc của tiên nguyên cổ quả, hẳn là cần phải đợi thêm 5 ngày nữa thì tiên nguyên cổ quả này mới thật sự thành thụ, đến khi nó thành thụ là sẽ tự động rơi xuống, đến lúc đó có thể luyện hóa được. Nơi này cách mục tiêu chờ đợi của thời không chân thân quả thật là không xa, nơi này cũng có thể ở lại chờ đợi a. Lý Thiên Vũ nhẹ mỉm cười, sau đó thân hình chậm rãi hạ xuống bên dưới gốc cây, khoanh chân dưỡng thần chờ đợi tiên nguyên cổ quả thành thụ. Chương 252, Côn Hư Thần Cung. Chương 252, Côn Hư Thần Cung. Đây là cái hang động khá tối tăm u ám, bên trong hang động, một ngọn lửa đang âm thầm nhảy múa, ánh lửa nhỏ bé này bị bóng tối áp chế cực kỳ yếu ớt. Ánh mắt mở rộng ra có thể nhìn thấy được trong bóng tối kia có mấy bóng đen, một trong số đó có một thân ảnh đang mân mê một viên hắc châu, chiếc hắc bào rộng bao phủ quanh thân thể hắn, một thứ hơi thở u ám từ trong thân thể hắn chậm rãi tỏa ra. Không khí trong hang động tương đối áp lực, sau một hồi khá lâu, bóng đen đang đứng kia đột nhiên vang lên một thanh âm nhẹ nhẹ đầy yêu dị. Vẫn chưa tìm được cánh cổng đó hay sao? Hắc ảnh kia, nói xong không khí bên trong động trở nên u tĩnh trong chốc lát. Thiếu chủ, bọn ta đã xác định được phương hướng là ở phía bắc, nhưng lại không biết rõ là ở nơi nào. Trong gian phòng tăm tối, một bóng đen động đậy một chút, trầm giọng nói: đã lâu như vậy các ngươi vẫn chưa tìm ra nơi đó. Rốt cuộc các ngươi có được hay là không? Đạo bóng đen kia trầm mặt một lúc, giọng nói khàn khàn cất lên: thiếu chủ cho chúng ta thêm một ít thời gian, bọn ta nhất định tìm được nơi đó. Được, ta cho các ngươi thêm 3 ngày thời gian, nếu không. Lời nói kia vừa vang lên làm cho đám người bên ngoài đều rung lên một cách quỷ dị. Bọn hắn biết nếu như lần này nhiệm vụ không thành nhất định sẽ vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn thay. Bóng cây từ giữa không trung lan rộng ra, các ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống kia thành vô số những mảnh lốm đốm, sau đó chiếu rọi xuống trên bóng người đang ngồi xếp bằng bên dưới kia. Một vài vết lốm đốm kia rơi lên mặt Lý Thiên Vũ, hai mắt khép hở của hắn cũng khẽ mở ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía gốc cây màu đen ở phía trước. Lúc này bên trên năm quả thực đỏ thấm treo trên cây kia cũng phát ra chút quang mang thiên diễm, giống như đã sắp chín rồi. Hẳn là cũng nhanh thôi. Lý Thiên Vũ nhẹ giọng thì thào một tiếng, từng tia tinh thần lực cũng tuôn ra từ trong thức hải, sau đó đem bất kỳ động tĩnh trong cánh rừng này phản hồi trở lại cho hắn. Hắn vẫn luôn dùng cách này để dò xét xung quanh, xem nơi mà thời không chân thân chỉ định có động tĩnh gì hay là không. Cũng chỉ là việc Lý Thiên Vũ thường làm mà thôi, hắn cũng không có bất kỳ hy vọng gì. Vành, thiên không đột nhiên nổ tung, xung quanh hư không có một luồng năng lượng kỳ dị ba động cực kỳ mạnh mẽ, không gian chấn động kịch liệt. Ầm. Không gian đồng nổ tung, hư không đột xuất hiện một cái khe nứt không gian cực kỳ khổng lồ, kéo dài gần như vạn trượng thiên không, giáp ngang thiên địa, tạo ra một cảm giác vô cùng đáng sợ. Ầm, ầm. Lại một tiếng oanh minh chấn động thiên địa, đột nhiên từ bên trong khe nứt khổng lồ kia một cái cung điện vô cùng to lớn xuất hiện, ở chính giữa phát ra hào quang vạn trượng, khí lạnh bốc lên, phù văn dày đặc trong hư không, từng đợt âm thanh cùng bái truyền đến. Thời khắc này phảng phất như trở lại những năm tháng viết cổ, chư thần ngâm sướng, thần âm thấm vào tai, phù văn sinh ra vô tận từ trong hư không. Cung điện to lớn bên trên hiện ra vô cùng uy nga hùng vĩ, thời không chi lực thẩm thấu chấn nhiếp nhân tâm. Côn Hư Thần Cung. Lúc này thần quang xung quanh tòa cung điện kia đã biến mất. Lý Thiên Vũ đang ở nơi gần nhất cũng có thể dễ dàng nhìn thấy bên trên đại môn có ghi lại 4 chữ. 4 chữ này như là rồng bay, như là phượng múa, bá khí ngời ngời, làm cho mọi người nhìn thấy đều lộ ra thần sắc kính sợ. Côn Hư Thần Cung xuất thế, dị tượng chiếu rọi lên toàn bộ nguyên thủy đại thế giới này. Không biết dị tượng này có thể phá vỡ bích chướng không gian hướng ra ngoại giới kêu gọi hay là không. Nếu như hướng ra ngoại giới kêu gọi một số lão quái nhiều năm chìm đắm bên trong tạo hóa cảnh đến, cục diện này lại trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng Lý Thiên Vũ đâu biết, nguyên thủy đại thế giới đã hoàn toàn phong bế khi Côn Hư Thần Cung khai mở, dị tượng nơi này vốn không thể truyền đi ra bên ngoài được nữa. Bên trên bầu trời lúc này, như là ngoài vũ trụ từng bệ sáng bay qua với tốc độ kinh người, như là từng quả sao băng xẹt qua hư không chiếu sáng thiên địa, dù là ban ngày vẫn là thấy đẹp. Chỉ là trong nháy mắt thời gian nơi này đã xuất hiện không dưới 100 tên võ giả và thời gian càng kéo dài, thì số người càng trở nên đông lên. Chỉ trong chưa tới một canh giờ nơi này đã kín người ngẹt chỗ, không còn chỗ đứng. Những cường giả từ các nơi trong Bắc vực đã bắt đầu tới. Vút, từng tia sáng lướt qua, các cường giả đang tiếp tục tiến đến, rồi tất cả cùng xuất hiện trên bầu trời. Họ nhìn tòa đại điện cô độc trên thiên không, nhất thời đều không nói gì, trong ánh mắt đều có sự tham lam và chiếm hữu. Xung quanh là vô số thân ảnh, tất cả đều tập trung nhìn về đại điện bên trên thiên cung, sâu trong ánh mắt là những ngọn lửa rực cháy. Bên trong đám người Lý Thiên Vũ liền nhìn thấy An Đoán, không hiểu vì sao hắn ẩn ẩn cảm thấy An Đoán nàng ta đã nhìn thấy vị trí hắn. Nhưng điều này không quan trọng, phát hiện ra hắn ở đâu thì có việc gì, không lẽ An Đoán lại ra tay với hắn? Động thủ. Sự sao động kéo dài vài phút, cuối cùng có người mắt lóe hừng quang, hét lên một tiếng, rồi mười mấy thân ảnh bay ra. Hai người dẫn đầu chân nguyên ba động rất hùng hồn, là một tán tu cường giả có thực lực bắt nguyên miết bằng cảnh. Không khí ở đây vốn căng thẳng, những người này vừa động thủ là khiến không khí nổ tung, tất cả cường giả không kìm nén được cũng lao tới. Nhất thời trên không trung là từng trận gió rít, vô số tia sáng lao thẳng về phía đại điện, thanh thế vô cùng kinh người. Lý Thiên Vũ và cả đám người của Lục Tông vẫn không ai dẫn đầu tiến lên, mắt vẫn nhìn chăm chăm đại điện, cảm giác nguy hiểm đó ngày càng rõ rệt. Xông lên. Chỉ trong chớp mắt đã có mấy chục cường giả xông về phía ngọn núi. Thế nhưng khi còn cách đại điện trăm trượng thì một tiếng kêu chói tai vang lên. Vút. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một đường đao quang bắn ra từ đại điện, chém thẳng xuống mấy chục thân ảnh phía trước. Bùm. Một âm thanh trầm đục vang lên, tất cả cùng kinh hãi khi nhìn thấy mấy tầng phòng ngự của mấy chục cường giả kia đều nổ tung. Trong đó, ngoài ba cường giả bắt nguyên miết bàn cảnh sắc mặt tái nhợt, bị đánh bay đi trăm trượng ra, những người khác đều hộc máu tươi, thân thể giống như những con chim gãy cánh, rơi xuống một cách thảm hại, tạo ra vô số đường rạn nứt trên đại điện. Sự xáo động gần như lập tức đông cứng, rất nhiều cường giả đang nôn nóng cũng dừng lại, gương mặt hiện lên đầy sự kinh hãi. Thứ gì mà khiến mấy chục cường giả trọng thương, thậm chí cường giả bắt nguyên miết bàn cảnh cũng bị đánh lui. Mọi ánh mắt thất kinh nhìn về đại điện, ở đó đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Cuộc cuộc. Tiếng bước chân ngày một gần, cuối cùng mọi người nhìn thấy một hắc ảnh gầy gò bước ra từ đại điện. Tay người đó cầm một thanh trường đao màu đen, xung quanh không có bất cứ dao động năng lượng nào, nhưng lại tỏa ra một thứ khí tức khiến người khác phải run rẩy. Hắn là chủ nhân của cái cung điện này hay sao? Xung quanh nơi đây, lúc này có gần đến nghìn người, nhìn thấy hắc ảnh đó tất cả cùng biến sắc mặt, thất thanh kêu lên. Không, hắn chỉ là một cổ khôi lỗi mà thôi. Bên trong đám người vẫn có cường giả hiểu biết sâu rộng, quan sát trong tít tắc liền nhìn ra chân tướng. Đúng là không đúng lắm. Trúc An Đoán nghe thấy lời nói đó cũng hơi nhíu mày, thân ảnh này tĩnh như bàn thạch, toàn thân không hề có sinh khí, căn bản không phải người sống, giống một các xác bị điều khiển hơn. Hắc ảnh đó cầm trường đao đứng trước đại điện, hắn không hề có dấu hiệu gì là ngẩng đầu lên hay mở miệng nói, chỉ đứng đó như bức tượng, chúng ta hợp lực tiêu diệt nó đi. Không khí yên lặng trong chốc lát, rồi lại có người không kìm được mà hét lên. Nơi đây số lượng cường giả nhiều như mây, tất cả không phải là hạng người tầm thường, ít nhất cũng mà thiên nguyên cảnh cường giả, bên trong phần lớn cũng đã là niết bàn cảnh cường giả, một khi liên thủ ra tay đến trời cũng phải biến sắc. Đúng, cùng ra tay đi. Tiếng hét đó được không ít người đồng tình, rồi hàng trăm thân ảnh bước ra, chân nguyên hùng hồn bùng nổ, cùng với thanh thế kinh người lao tới hắc ảnh kia. Thế nhưng, đối diện với công thế kinh người đó, hắc ảnh kia vẫn không hề động đậy, hắn chỉ đứng đó mặc cho thế công hung hãn đánh về phía hắn. Nhưng khi những thế công hung hãn đó đến gần, xung quanh thời không chi lực bạo phát, không gian chấn động. Phù, phù. Sóng xung kích cuồng bạo bùng phát ở phía trước đại điện, tất cả thấy vậy đều tỏ vẻ vui mừng. Nhưng niềm vui mới chỉ hiện lên đã lập tức đông cứng, vì khi đó những thế công kia căn bản không thể đến gần hắc ảnh kia, bên ngoài 10 mét liền bị một cổ thời không chi lực đánh cho tan tác, đến cuối cùng hắc ảnh kia không hề có chút tổn thất nào. Tất cả cường giả đều hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt đầy chấn kinh. Hàng trăm cường giả cùng ra tay mà không hề tạo được chút thương thế nào. Hắc ảnh này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không ngờ Côn Hư Thần Cung này lại khó vào như vậy. Sắc mặt của đám người ai ai cũng nghiêm trọng. An Đoán cũng chau mày. Cách đó không xa, Tây Tử Phượng của Thánh Tu Sơn, chiến cuồng của Lưu Ly Thánh Tông và các cường giả của Lục Tông và có cả người của Tam Đại Ma Môn sắc mặt ai cũng căng thẳng, hiển nhiên cũng cảm thấy khó khăn. Chiến sư Minh, chúng ta phải làm sao? Không lẽ đứng nhìn? Bọn người của Lưu Ly Thánh Tông không tìm được mà quay sang chiến cuồng trầm giọng hỏi. Chương 253, tỉnh chỉ phụ. Chương 253, tỉnh chỉ phụ. Không gấp, quan sát một lát cái đã. Chiến cuồng trầm ngâm hồi lâu, rồi nói. Lời nói của chiến cuồng vừa dứt, bỗng trên không trung có thanh âm xé gió truyền đến, ngước mặt lên nhìn thì có thể thấy nơi xa đang có 9 cái thân ảnh đang bay đến, lại gần tất cả mọi người có thể nhìn thấy được tường tận bọn họ, ai nấy cũng khí chất bất phàm lơ lửng trên không trung. Khi 9 đạo thân ảnh kia lộ rõ thân ảnh, xung quanh ai cũng có thể nhìn thấy, ai cũng hít một hơi khí lạnh, dù là đệ tử của Cựu Đại Tông môn, Lục Đại Chính phái và Ba Đại Ma môn, cũng không ngoại lệ, bởi vì chính thân trên chính là cường giả chân chính của Cựu Đại Tông môn, danh khí từ sớm đã vang dội bắc vực, cường giả bán tạo hóa cảnh đỉnh phong của Cựu Đại Tông môn. Đương nhiên giờ phút này bọn họ cũng chỉ là cựu nguyên niết bàn cảnh mà thôi. Thứ các ngươi không ai dám lên thì cứ để Mục Giã ta. Phía tận cùng bên trái có một thanh niên cao gầy, lời nói của hắn vang vọng khắp thiên địa. Mục Giã cười nhạt một cái, rồi chậm rãi bước ra, nhưng cường giả ở xung quanh thấy vậy cũng lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ người không chịu nổi được, đầu tiên ra tay lại là đại đệ tử của Tà Huyết Tông, một trong Tam Đại Ma Môn. Mục Giã bước ra, theo đó, năng lượng màu đỏ như máu cũng dần lan tỏa theo từng bước chân, thứ ánh sáng đó làm cho thiên địa cũng trở thành màu huyết sắc. Ánh sáng nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ không trung, chỉ trong vài nhịp thở, năng lượng màu đỏ đó đã biến thành một quần sáng hình bán nguyệt đao, màu huyết sắc to cỡ bàn tay. Sau đó trên cái huyết đao đó bắt đầu lan tỏa ra một thứ năng lượng kỳ dị khiến không ít cường giả tâm thần phải cũng run rẩy. Một kích này có thể dễ dàng cảm nhận được Mục Giã đã dùng ra toàn lực. Tà Linh Huyết Nhận. Vẻ mặt Mục Giã không chút biểu cảm, trong mắt ngưng tụ hàn quang, rồi hắn đông biến thành tia sáng lao hút đi. Tiếng hét mang đầy sát ý xoẹt gần như chỉ chớp mắt là hắn đã xuất hiện phía trước đại điện, rồi quần sáng huyết sắc giáng xuống hắc ảnh, không khí lúc này cũng bị xé tan. Hắc ảnh kia vẫn không hề động đậy, chỉ có điều Khi quần sáng sắp chạm tới thì hắn bỗng lùi một bước, không gian xung quanh đồng co lại, sau đó vặn vẹo đến cực hạn, đạo huyết nhận kia bị chúng phải thời gian chạy nhanh làm cho huyết nhận trong nháy mắt bị hóa giải. Hắc ảnh kia bỗng nắm chặt trường đao rồi chém ra. Vút một đao chém xuống, bầu trời dường như tối sầm lại, tất cả đều chỉ thấy hai thân ảnh lướt qua nhau, năng lượng cuồng bạo đều đông cứng lại. Hắc ảnh kia dừng bước, thu đao về đứng như cũ. Khi trường đao về vỏ thì mục giã phía sau người bỗng run lên, huyết nhận trong tay vỡ vụn, trên ngực xuất hiện một vết rạch, rồi máu tươi bắn ra xối xả. Dâm sự kinh hãi dâng tràn trong mắt mục giã, dưới sự trùng kích mạnh mẽ thân hình hắn cùng với máu tươi bay ngược ra sau rời khỏi cung điện. Mọi người thấy cảnh tượng đó ra đầu đều trở nên tê dại, mục giã đã bị một đao chém trọng thương rồi. Đây chính là một gã cửu nguyên niết bàn cảnh, thế nhưng hắc ảnh kia chỉ là một đao liền bị chém cho trọng thương, không còn sức tái chiến, chưa vào cung điện kia mà đã thụ thương, về sau nhất định không còn sức tranh đoạt bảo vật dưới tay các cao thủ khác. Nhìn một đao kia, các cường giả tại đây cũng hít một hơi khí lạnh, một đao liền đánh trọng thương mục giã đến ngay cả bọn họ cũng không làm được. Hắc ảnh kia chẳng nào là một gã tạo hóa cảnh. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, kể cả đám người cửu nguyên niết bàn cảnh đang phiêu phù ở phía bên trên. Cái này cũng quá mạnh đi. Bên trên không trung đồng có một thanh âm vang vọng. Thiên La Đồng quét tới, chính là ở giữa, một nam tử vô cùng anh tuấn, trên thân một bộ y phục màu tím giống với An Đoán, thì như vậy thân phận của hắn cũng đã cực kỳ sinh động, hắn là người của Huyền Cực Tông, đệ nhất cường của dưới tháng cảnh của Huyền Cực Tông, Vân Kinh Thiên hắn cũng là đệ tử của Tử Linh Phong. Tử Linh Phong tuy ít người nhưng toàn là yêu người ta. Lý Thiên Vũ thầm cười, ý là tự khen chính mình. Hạ Như Ảnh không biết là từ lúc nào liền đứng bên cạnh Lý Thiên Vũ, nàng liền nhếch miệng khinh bỉ một tiếng. Nàng cuối cùng cũng chịu ra rồi hả? Lý Thiên Vũ nói. Ngươi đã biết ta ở đây lâu rồi hả? Hạ Như Ảnh nhìn thấy Lý Thiên Vũ không hề có chút nào giật mình khi nàng xuất hiện, liền kinh ngạc lên tiếng. Sam xí, ngươi đã đến gần như bên cạnh mà ta không nhận, nếu như vậy không biết ta đã chết mấy lần. Lý Thiên Vũ nhếch miệng, kinh bỉ một tiếng. Quả thật ban đầu khi Hạ Như Ảnh xuất hiện cách hắn 10 dặm là hắn đã phát hiện rồi, nhưng hắn không vội lật mặt mà lại đợi xem cái tiểu nha đầu này định giở trò gì. Thứ, ngươi thì hay, trêu ta như đồng đốc. Hạ Như Ảnh bĩu môi, lên tiếng. Rầm, rầm. Đồng cả hai đang nói chuyện thì bên trên thiên cung, đại chiến liền nổ ra kinh thiên. Chín đại cường giả cửu nguyên niết bàn cảnh cùng nhau ra tay, võ hồn nợ rộ khắp hư không, thế công mạnh mẽ không một chút nương tình. Ầm, ầm. Chân nguyên hùng hồn trào dâng, thế nhưng khi công thế sắp chạm đến thì hắc ảnh bỗng bước chân ra, trường đao cùng với hàn quang lạnh lẽo rạch tan không gian bụt ngang một đường. Công thế kinh người đó gần như nổ tung ngay lập tức. Nhưng dưới kết quả như vậy cũng nằm trong dự liệu của đám người, không vì vậy mà chiến ý của bọn họ suy giảm. Bảo thuật, ám kim diệt long trảo. Bàn tay Vân Kinh Thiên tóm lại một cổ chân nguyên hùng hồn lại bạo phát, võ hồn của hắn chính là một con gấu cực lớn toàn thân một màu ám kim sắc. Bàn tay năm cái móng vuốt sắc nhọn khủng bố như năm thanh tuyệt thế thần kiếm cùng nhau xuyên qua hư không chém lên người hắc ảnh. Thấy thế tám người còn lại cũng không còn giữ lại, võ hồn hào quang vạn trượng, từng đạo công kích kinh thiên xuất ra, bảo thuật muôn hình vạn trạng cũng cùng lúc xuất động. Trước thế công kinh khủng của đám người Vân Kinh Thiên, hắc ảnh kia rất đạm nhiên, thân hình khẽ động, xung quanh từng cổ năng lượng kỳ dị lan tỏa, không gian vặn vẹo đến cực hạn. Những đòn công kích hung hãn kia khi đến phạm vi 10 mét xung quanh hắc ảnh liền lập tức bị suy yếu và bị lệnh quỷ đạo một cách quỷ dị, lướt qua người hắc ảnh rồi bay ra bên ngoài, không một công kích nào trúng hắc ảnh kia được cả. Đại đao trong tay hắc ảnh kia rung lên, một đao kinh thiên động địa, hướng về phía đám người Vân Kinh Thiên chém qua. Cái gì? Đám người Vân Kinh Thiên kinh ngạc hô lên một tiếng, rồi chân nguyên và võ hồn được thôi động đến cực hạn, trong lòng bàn tay chân nguyên động đặc đến nổi bên trên không trung một cái bàn tay vô cùng ngưng thực cấp tốc ngưng hình. Ken chín đường sức mạnh tạo thành bàn tay vô cùng cứng rắn đỡ trước lưới đao. Lần này nhờ chín người hợp lực đã chặn được công kích của hắc ảnh kia, nhưng đổi lại cả chín người đều rên lên trong cổ họng, cánh tay run lên không ngừng. Đi thôi, chúng ta thừa cơ lẻn vào. Lý Thiên Vũ cười nhẹ, sau đó cầm lấy cánh tay của Hạ Như Ảnh bay lên không trung. Khi đi hắn cũng không quên hái đi năm cái tiên nguyên cổ quả khi nó đã thành thục. Cùng lúc Thái Dương chi lực thẩm thấu ra bên ngoài cộng thêm Thiên Huyễn chi lực che mắt thiên hạ, hắn thành công ẩn giấu thân hình chờ thời cơ lẻn vào bên trong. Vút vút. Ngay khi Lý Thiên Vũ hành động, phía sau là vô số âm thanh xé gió. Chỉ thấy rất nhiều thân ảnh như những con thiêu thân lao tới, cường giả ở phía sau cuối cùng cũng không nhẫn mại được nữa rồi. Hàng trăm thân ảnh gần như chớp mắt đã xông tới trước Côn Hư Thần Cung, đồng thời lúc đó, trong hốc mắt sâu của hắc ảnh kia dường như hiện lên một luồng hắc quang. Một màn này không ai nhìn ra. Chỉ có Lý Thiên Vũ luôn luôn mở ra Thiên La Đồng dò xét mới có thể rõ ràng nhận ra mà thôi. Hắn liền nhanh chân lui đi ra xa hơn một chút, để có gì dễ dàng tránh né hơn một chút. Giờ cổ họng của hắc ảnh dường như phát ra một tiếng gầm nhỏ, chỉ thấy cổ tay nó rung lên, trường đao vung lên, không gian phía sau đột nhiên hiện lên một vòng cung, đao quang khổng lồ chém ngang tới. Bùm bùm bùm. Hắc quang như rạch tan không gian lao tới, tầng phòng ngự của vô số cường giả đang xông lên trước tan cảnh, máu tươi bắn tứ tung, vô vàn thân ảnh bắn ngược ra sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Không chỉ bọn họ, ngay cả 9 người Vân Kinh Tiên ở gần nhất cũng bị đánh lui trong trượng, bàn tay nhuốm đầy máu. Mạnh dữ. Hạ Như Ảnh lấy tay che lại miệng nhỏ, kinh ngạc thốt lên. Cơ hội tới. Lý Thiên Vũ khi quét mắt nhìn, chỉ thấy hắc quang trên người hắc ảnh hơi tối đi, rõ ràng công thế vừa rồi tiêu tốn của nó không ít sức mạnh. Nếu như không lúc này thì lúc nào? Thân ảnh Lý Thiên Vũ chưa bước ra được mấy bước, đồng không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên nặng nề, cơ thể hắn và cả Hạ Như Ảnh không thể nào cử động, như là nơi này không gian đã bị đông cứng không thể nào động đậy. Tỉnh chỉ phù. Lý Thiên Vũ trong lòng trầm xuống, bởi vì hắn biết rất rõ đây là thứ gì. Chính là Tỉnh Chỉ Phù, là một cái đỉnh cấp phù chú của Hoàng Tuyền Ma Tông, có công dụng ngưng động không gian tùy theo phẩm cấp mà có thể thời gian ngưng động lâu mau. Tiếp trước hắn từng nhìn thấy một cường giả thánh cảnh dùng tỉnh chỉ phù làm cho vạn dặm không gian ngưng động trong 7 ngày thời gian, đó mới thật sự đỉnh cấp tỉnh chỉ phù. Nhìn phạm vi tác dụng này của tỉnh chỉ phù chỉ là bao phủ hơn 100 dặm không gian mà thôi, với độ bao phủ này hẳn là chỉ ngưng động trong tầm 1 phút mà thôi. Chương 254, bổn công chúa bảo vệ ngươi. Chương 254, bổn công chúa bảo vệ ngươi. Khi trong lòng Lý Thiên Vũ còn bao nhiêu suy nghĩ, thì trên không trung liền xuất hiện năm đạo thân ảnh, năm đạo thân ảnh kia toàn thân một bộ hắc y che phủ từ đầu tới chân không để lộ ra một tí gì trên thân thể. Năm thân ảnh vừa xuất hiện liền nhanh chân đi vào bên trong Côn Hư Thần Cung, cũng không thèm liếc nhìn đám người bên dưới dù là một chút. Đồng bọn chúng đột nhiên dừng lại trong chốc lát, ánh mắt kẻ đứng đầu liền quét nhìn về phía Lý Thiên Vũ đang đứng trong ánh mắt lộ ra sự nghi hoặc, rồi hắn nhẹ lắc đầu không còn nhìn nữa, thân hình khẽ động liền biến mất tại đại môn của Côn Hư Thần Cung. Lý Thiên Vũ trên khóe miệng liền treo một cái nụ cười nhạt, sau đó tâm thần chìm vào bên trong thức hải điều động thời không chi lực của thời không chân thân. Từ cái kén đó trong nháy mắt liền thẩm thấu một cổ năng lượng kỳ bí lan tỏa khắp thân thể hắn, chỉ trong nháy mắt hắn liền cử động được. Sau khi thoát khỏi tỉnh chỉ phù, Lý Thiên Vũ liền đưa ra cánh tay phải đặt lên vai Hạ Như Ảnh, ngay lập tức từ lòng bàn tay hắn một cổ thời không chi lực chạy vào trong thân thể nàng phá vỡ đi sự cấm chế không gian, lúc này nàng cũng đã hành động tự do. Lý Thiên Vũ đồng nghĩ nghĩ trong phút chốc, cánh tay nâng lên từ trong lòng bàn tay bay ra ba chùm sáng, phân biệt bay về phía An Đoán, Cơ Hành, Vân Kinh Thiên, phá giải đi cấm chế không gian của bọn họ. Lúc này Lý Thiên Vũ không còn ẩn giấu hành tung, thu hồi toàn bộ, thân hình hiện ra tại hư không, hắn cũng không nói không rằng, thân ảnh nhoáng lên sau đó cùng với Hạ Như Ảnh biến mất tại chỗ. Khi mới bước vào cánh cổng to lớn của Côn Hư Thần Cung lập tức mùi vị cổ xưa qua năm tháng lan tỏa, chấn nhiếp nhân tâm, khoảng khắc đó như là đem người ta quay về năm tháng thái cổ. Nơi đây là mảnh mênh mông hắc ẩm không giấu vết gì, nơi đây không gian yếu ớt đến không chịu nổi, chỉ cần mạnh tay một tí là sẽ làm cho không gian nơi đó sụp đổ. Lý Thiên Vũ tâm thần căng cứng, nơi này Thiên La Đồng không còn có tác dụng, hắn cảm thấy phía trước không gian vô cùng bặm mẻo và yếu ớt đến không chịu nổi. Giang giác. Đồng trước mắt một mảnh lớn không gian đổ sụp, làm cho vùng an toàn ở nơi này vốn đã nhỏ lại càng thêm bé, cảm nhận thấy Hạ Như Ảnh đang ở vùng không gian chuẩn bị sụp đổ. Như Ảnh cẩn thận. Lý Thiên Vũ liền quát lớn một tiếng, sau đó lấy tay kéo mạnh nàng về phía mình. Ngươi làm gì? Lời nói của nàng vừa dứt, phía sau sóng lưng truyền đến một cổ lạnh buốt, nàng quay lại sắc mặt liền trắng bệch. Vừa rồi Lý Thiên Vũ nếu không ra tay kéo nàng vào thì bây giờ nàng đã bị cuốn vào không gian hư vô, với tu vi của nàng hiện tại nhất định sẽ là thập tử vô sinh. Khoảng cách gần chạm mặt Hạ Như Ảnh, khoảng cách của hai người phải nói là vô cùng mờ ám, chỉ thiếu một chút nữa thôi mà bờ môi cả hai đã chạm vào nhau luôn rồi. Ở khoảng cách đó thì thân thể cả hai gần như dán chặt vào nhau. Khoảng cách gần như vậy, Lý Thiên Vũ có thể dành do cảm nhận sự mềm mại từ thân thể và cả mùi hương cơ thể của Hạ Như Ảnh truyền đến. Còn về Hạ Như Ảnh sắc mặt đỏ ửng, nàng chưa từng tiếp xúc với một nam nhân nào bằng tư thế mờ ám như vậy, nàng cũng là lần đầu tiên cảm nhận được huyết khí dương cương đến từ một người nam tử ở một khoảng cách gần như vậy. Ngươi thì nhỏ, nhưng sao có những thứ lại to đến lạ thường như vậy? Lý Thiên Vũ thầm lấp bấm. Ngươi nói cái gì? Hạ Như Ảnh nghiến răng nói. Ta nói, nơi này to lớn như vậy sao không gian lại dễ vỡ vụn như vậy? Lý Thiên Vũ cười nói. Thứ Hạ Như Ảnh hừ lạnh một cái, nàng vừa rồi nghe là cái khác, nhưng dù sao cũng không thể làm gì hơn, để ra hỏa này chiếm tiện nghi rồi. Cả hai đều là thiếu niên ở tuổi nhạy cảm nhất, nên hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp hơn, rất nhanh liền trở nên lung túng, nhưng hiện tại nơi này đâu có thể để cho hai người tự do đi lại, chỉ có thể dính chặt với nhau như vậy mà thôi. Khu an toàn thì nhỏ chỉ đủ một người đi, đi một bước thì vùng an toàn bên dưới liền đổ sụt không thể lui lại, hay là người đi trước kẻ đi sau đều không được, nhưng nơi này lại có hai người thì muốn di chuyển thì nhất định phải dính với nhau như vậy mà thôi. Đường thì hẹp, cả hai thì dính lại với nhau. Một khi di chuyển thân thể nhất định động đậy, mà một khi thân thể động đậy thì thứ mềm mại kia cũng động đậy theo, điều này làm cho Hạ Như Ảnh mặt đỏ đến mang tay. Tiểu tử, ngươi lại chiếm tiện nghi rồi. Hạ Như Ảnh hừ lạnh một cái, sau đó dứt khoát nhảy lên ôm lấy Lý Thiên Vũ, cả hai liền dán chặt vào nhau. Dù sao Lý Thiên Vũ cũng đã chiếm tiện nghi, càng đi tiện nghi của hắn càng lớn, đành dứt khoát ôm hắn như này cho rồi. Lý Thiên Vũ đến lúc ngươi khó chịu rồi. Hạ Như Ảnh cười hả hả, nói. Có gì khó chịu, là ngươi khiêu khích một lát xảy ra chuyện gì ta không chịu trách nhiệm à nha. Lý Thiên Vũ cười to, trêu ghẹo. Để ta xem, ngươi làm gì được ta mà phải chịu trách nhiệm. Hạ Như Ảnh cười mỉm. Đúng là tiểu yêu nữ. Lý Thiên Vũ cười nhẹ, thầm nghĩ rồi không kêu gẹo nàng nữa, bắt đầu hướng về phía trước đi tới. Hắn thật sự không biết phải tiếp tục đi trong bao lâu và phía trước không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Không biết là Lý Thiên Vũ may mắn hay là xui xẻo, đi vào bên trong đại điện chỉ có mình hắn và Hạ Như Ảnh đi vào nơi chật hẹp như thế này mà thôi. Những người kia khi đi vào bên trong Côn Hư Thần Cung đều được đưa đến những nơi rộng rãi, tuy là không gian vẫn như cũ yếu nhược nhưng di chuyển vẫn là thoải mái. Tuy ở đâu cũng là cực kỳ nguy hiểm, nhưng nơi rộng rãi vẫn là tốt hơn. An Đoán sư muội, vị kia là ai sao lại giúp chúng ta? Vân Kinh Thiên đang quan sát xung quanh, đột nhiên nghi hoặc nhìn về An Đoán lên tiếng. Bên cạnh Cơ Bản Tử cũng nghi hoặc nhìn về An Đoán, hắn cùng nàng vào bên trong đây vẫn lâu sớm nhất, nên khi thần bí nhân kia xuất hiện tâm tình ba động của An Đoán vốn rất kịch liệt, cái này nhất định An Đoán biết thần bí nhân là ai. Hắn sao? Cơ Bản Tử đệ cũng biết hắn đấy. An Đoán làm một vẻ mặt thần bí nói. Ô hát, đệ cũng biết. Lời nói kinh ngạc của Cơ Bản Tử cũng làm cho Vân Kinh Thiên lộ ra vẻ hiếu kỳ nồng đậm. Vân sư minh, hắn là đệ tử mới gia nhập của Tử Linh Phong chúng ta. Lý Thiên Vũ. An Đoán cười cười, nói. Sao? Là Lý sư đệ. Cơ Bản Tử nghe vậy liền giật mình, kêu lên. Ô hát, Tử Linh Phong chúng ta lại có người mới gia nhập. Vân Kinh Thiên hứng thú lên tiếng. Đúng rồi, hắn cũng không yên phận, làm ra không ít chuyện kinh thiên. An Đoán lại lộ ra vẻ thần bí lên tiếng. Sư tỷ, thật là hắn. Cơ bản tử kinh hỉ lên tiếng hỏi dò. Vân Kinh Thiên lộ ra hiếu kỳ nồng đậm, hắn liền đẩy cơ bản tử ra một bên, tiếp tục hỏi dò An Đoán. Vân sư minh, huynh không biết đâu hắn. An Đoán cùng Vân Kinh Thiên như là hai vị bản hữu lâu ngày không gặp, liên huyên nói chuyện không dứt, kể từ chuyện một từ lúc Lý Thiên Vũ vào tông nướng thịt, vào đan hà, đến việc thăng ngộ cửu thiên tinh hà kinh về kể rất nhiều, làm cho Vân Kinh Thiên điều thổn thức không thôi. Hai cái người này lại bơ ta rồi. Cơ bản tử thở ra một hơi, không thèm để ý hai người họ nữa mà bắt đầu nhìn giáo giác tìm kiếm mới mẻ. Nơi này toàn bộ đều là không gian yếu kém, đi đến đâu là thấp thỏm đến đó, sợ đầu sợ đuôi. Cả hai người Lý Thiên Vũ và Hạ Như Ảnh dính lấy nhau và đi rất lâu rốt cuộc mới có thể đến nơi khu an toàn đủ rộng rãi. Ngươi định ôm ta đến bao giờ? Lý Thiên Vũ đồng lên tiếng trêu ghẹo. Hạ Như Ảnh đang mê man như là đang ngủ đồng nghe lời nói của Lý Thiên Vũ đột nhiên vang lên làm cho Hạ Như Ảnh giật mình, hai mắt mở ta nhìn giáo giác, lúc này nàng mới nhận ra nơi này đã an toàn. A à. Hạ Như Ảnh như là con chim non, đồng nhảy ra khỏi người Lý Thiên Vũ, bước chân loạn choạng khó khăn lắm mới đứng vững thân hình lại, miệng liền nụ cười, hai mắt láo lia lên tiếng, nơi này an toàn rồi, ta không bảo vệ ngươi nữa, ngươi cảm ơn ta đi. Lý Thiên Vũ lộ ra ánh mắt kỳ quái, đưa ra bàn tay đặt lên trán Hạ Như Ảnh rồi đưa lên trán mình rồi lại đưa ra nhìn cơ cơ mấy cái. Ngươi có bị không, rõ ràng là ta vừa bảo vệ ngươi. Lý Thiên Vũ nghĩa chính ngôn từ lên tiếng. Hừ, không có bổn công chúa ngươi sớm bị không gian hư vô ăn đến sạch sẽ rồi. Hạ Như Ảnh nhếch môi. Nữ nhân là cái gì đó, thật khó hầu hạ. Lý Thiên Vũ thầm lấp bấm. Nơi này thật kỳ quái, chúng ta cần làm gì khác không, hay chỉ là đi? Hạ Như Ảnh ánh mắt ngưng trọng nhìn xung quanh, lên tiếng. Không rõ, không có đầu mối. Lý Thiên Vũ lắc đầu. Vậy là phải đi tiếp. Hạ Như Ảnh thở ra một hơi dài, sau đó nói tiếp, nhưng mà bổn công chúa đi không nổi a. Người nãy giờ có đi à? Lý Thiên Vũ kinh bị một tiếng, rồi hai chân bắt đầu đi về phía trước. Bổn công chúa không đi là do đang bảo vệ ngươi a. Hạ Như Ảnh hai tay chống nạnh, cánh tay chỉ về phía Lý Thiên Vũ, vừa nói vừa đuổi theo. Nơi này tuy là rộng rãi, nhưng lại cực kỳ hung hiểm, vết nứt không gian bỗng trở nên càng thêm yếu nhược, bất cứ lúc nào cũng phải cẩn thận bởi vì vết nứt không gian không có báo hiệu trước khi sụp đổ. Nó muốn sụp lúc nào là sụp, không báo trước. Rắc, răng rắc. Không gian bỗng trở nên vặn vẹo dữ dội, sau đó từng vết nứt khổng lồ bắt đầu hiện ra, ban đầu chỉ là một vết nhỏ rất nhanh nó liền lan rộng ra bên ngoài, vết nứt răng đầy không gian. Như Ảnh cẩn thận. Lời nói của Lý Thiên Vũ vừa dứt, bỗng không gian bắt đầu dục chuyển dữ dội. Chương 255, Hỗn Côn. Chương 255, Hỗn Côn. Vùng không gian bắt đầu nổ tung, nơi đây lúc này như là mảnh kính bị vỡ, từng mảnh vỡ không gian rơi xuống, nơi này đã không còn bất kỳ điểm an toàn nào. Không gian nơi đây đã hoàn toàn sụp đổ và bị phân liệt, hai người Lý Thiên Vũ vốn không kịp phản ứng lại, cả hai liền bị tách ra, mỗi người một nơi. Sau một trận đầu óc quay cuồng, Lý Thiên Vũ bị cuốn vào bên trong không gian hư vô, xung quanh là một màu đen tối tăm đưa tay không thể nhìn thấy năm ngón. Trong lúc này, Lý Thiên Vũ có thể cảm nhận được không gian bắt đầu rung lên dữ dội, thiên địa lại biến. Không tự nơi nào và vào lúc này trong mắt Lý Thiên Vũ xuất hiện một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt, làm hắn không nhịn được mà nhắm lại hai con mắt. Khi ánh sáng tối lui, Lý Thiên Vũ đồng mở chậm rãi mở ra hai mắt, lúc này hắn vô cùng kinh ngạc, bởi vì trước mắt là một không gian vô cùng rộng lớn, vùng không gian này được bao phủ bởi một màu sáng của hỗn độn chi khí, nơi này khắp nơi đều là hỗn độn chi khí bao la vô ngần, rộng lớn dị thường. Nhưng thứ không gian này bên trong đại não của hắn lại có không giới trăm cái, khắp nơi đều là màu sáng của hỗn độn. Nơi này hỗn độn chi khí tràn ngập, không biết qua bao lâu thời gian, không gian ở nơi đây bắt đầu xuất hiện những hạt bụi li ti vô cùng nhỏ bé, dần theo thời gian nó liền đầy dày không gian, những hạt bụi bay tán loạn trong không gian đâu đó đâm sầm vào nhau, sau đó chúng kết nối lại với nhau, tạo nên những viên tinh thể với kích thước lớn dần ra. Và rồi những viên thể kia dần dần thôn tính những hạt nhỏ hơn, dần dần lớn mạnh tạo nên một cái tinh cầu vô cùng to lớn. Thời gian thấm thoát trôi qua, không biết tự bao giờ những tinh cầu kia lại có màu xanh của thực vật và rồi yêu thú không biết đã xuất hiện tự bao giờ, và nó đã là bá chủ của thiên địa này. Cùng theo đó nhân loại cũng đã cơ, dưới sự tàn bạo của yêu thú nhân loại khó mà sinh tồn cho nên hệ thống tu luyện bắt đầu xuất hiện và rồi hệ thống tu luyện cũng dần được cải tiến và hoàn thiện và rồi đến lúc nhân loại cũng có năng lực đối kháng lại với yêu thú và rồi những tồn tại đỉnh phong chia nhau khai quản thiên địa này. Thời đại hoàng kim đã đến, thánh nhân có thể thấy đầy đất và cả đế giả mỗi người làm bá chủ một phương. Thời gian là thứ gì đó vô hình vô chất nhưng lại rất đáng sợ và rồi thiên địa này dần dần xuất hiện những cường giả đỉnh phong, siêu việt cả đại đế. Họ là thần linh. Thần linh xuất hiện rất nhiều. Cái gì cũng vậy, thịnh được tất suy. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cường giả xuất hiện này cũng đồng nghĩa với việc tài nguyên tiêu hao cũng là rất lớn, để rồi đến một ngày thiên địa này đã không thể sản sinh ra thần linh và rồi cả đại đế cũng chỉ còn là truyền thuyết. Thánh giả thì số lượng lại ít đến thảm thương. Thời gian cứ thế trôi qua. Trong hơn trăm cái vũ trụ đó, lần lượt đều trở thành thế giới chết, đến cả một cái sinh mệnh thể cũng không còn, số lượng càng ngày càng ít. Và rồi, toàn bộ vũ trụ kia đã hoàn toàn chìm trong màu đen tăm tối, tử khí quấn quanh, toàn bộ đều đã trở về số không, thời gian lại trôi qua lại là vòng tuần hoàn kia. Lý Thiên Vũ hiện tại như là một kẻ được mời đến xem, chỉ có thể xem chứ không làm được gì. Thịnh được tất suy. Một tiếng thở dài vang vọng trong toàn bộ thiên địa này. Thời không chi lực quả thật là một cái gì đó thật sự rất khủng bố. Thời gian nhìn như vô hại nhưng nó lại là một cái dao hai lưỡi, tuy nó vô hình vô dạng nhưng sự tồn tại của nó đủ để một vị cường giả sợ hãi. Hãy thử xem, dù là một cường giả đế cấp hay là cả thần linh cũng như vậy, có một hai có thể thoát khỏi thời gian gạt bỏ. Dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là sống lâu hơn một chút mà thôi. Tỷ như Lý Thiên Vũ cho một viên châu di chuyển theo hình tròn, ban đầu hắn còn có thể nhìn thấy quỹ đạo xoay tròn của viên châu, nhưng rất nhanh khi mà tốc độ của nó càng cao thì hắn chỉ có thể được một vòng sáng bay theo hình tròn mà thôi. Còn nếu như tốc độ của nó vượt qua sự kiểm soát của Lý Thiên Vũ thì lúc này nó đã biến mất, chỉ có thời gian mới có thể bắt được sự tồn tại của nó mà thôi. Không gian cũng huyền diệu không kém, sự hình thành của một vũ trụ cũng làm cho Lý Thiên Vũ trầm ngâm hồi lâu. Thiên địa này không gian không chỉ một, mà có thể là muôn vàng không gian đang chồng điệp lên nhau, như là một nơi, một thời có rất nhiều thời không khác nhau, sự việc xảy ra cũng khác nhau. Hắn cũng biết một chuyện, những thứ hắn nhìn thấy chính là một cái vận dụng cấp cao của thời không chi lực, mà một số vận dụng tốt nhất mà võ giả có thể nắm được chính là không gian Nazi. Thuấn Di VV Lý Thiên Vũ đồng suy tư, hồi ức lại những chuyện đã xảy ra bên trong không gian kính tượng, đồng hắn lại nảy ra một cái suy nghĩ lớn mật. Hắn biết bên trên thương nguyên giới này chính là thần giới trong truyền thuyết, mà bên trong không gian kính tượng lại không thiếu những đại thế giới như thế, thậm chí không ít đại thế giới còn có cả thế giới cao hơn như vậy. Nếu thật là vậy, có thể nào bên ngoài vũ trụ của hắn còn có vô số vũ trụ tương tự, rồi lại có một người nào đó đang quan sát đa vũ trụ này như là hắn hay không? Suy nghĩ vừa ra, làm hắn lâm vào bên suy nghĩ miên man không có lối thoát. Đồng bên trong thức hải của Lý Thiên Vũ cái kén thời không kia phát ra một cổ năng lượng vô cùng kỳ dị, làm cho không gian thức hải sôi động hẳn lên, và rồi nó cũng không chịu an phận, nó liền bay ra khỏi thức hải của Lý Thiên Vũ mà phiêu phủ bên trong không gian kính tượng. Lúc này Lý Thiên Vũ mới có chú ý đến nó, hắn không hề biết được là nó đang làm cái gì. Hắn chỉ có thể cảm nhận được là nó đang thôi diễn một cái gì đó, nó đã lâm vào chiều sâu minh tưởng rồi. Phù không gian mà Lý Thiên Vũ đang đứng muốn là một thế giới đa màu sắc, đồng nơi này đột nhiên bị đông cứng lại, đông cứng toàn bộ không gian. Nơi này màu sắc vốn đang sặc sỡ bỗng tất cả trở nên vô sắc, toàn bộ màu sắc cũng trở nên biến mất. Nơi này đã trở thành một cái thế giới vô sắc. Vô sắc giới. Lý Thiên Vũ ngẩn người sau đó nhìn xung quanh kinh ngạc, nói: "Thiếu niên, bên trong cơ thể ngươi ta cảm nhận được khí tức quen thuộc." Đồng bên trong không gian có một thanh âm yếu ớt, vang vọng khắp thiên địa. Lý Thiên Vũ khi nghe thấy liền giật mình, khí tức quen thuộc là cái nào? Hôn Nguyên Châu, Lang Không Vô Gian Háp, Song Tử là cái nào bên trong chúng, hay là tất cả? Vạn bối Lý Thiên Vũ ra mắt tiền bối, dám hỏi người là. Tuy khó hiểu nhưng Lý Thiên Vũ cũng không thất lễ, liền ôm quyền vào hư không hành lễ. Lao đầu, đế kính và cả kỳ nữ. Trận chiến đó đã thảm bại rồi sao? Thần bí nhân kia lại thở ra một hơi dài, thanh âm vang vọng. Hôn côn đó sao? Trận chiến năm đoa cũng có thể xem như là thắng thảm a. Đồng từ trong thân thể Lý Thiên Vũ lại vang ra một giọng nói non nớt, sau đó phía trước Lý Thiên Vũ xuất hiện hai thân ảnh nhỏ bé, đó là hai tiểu nha đầu Song Tử. Song Tử các muội thức tỉnh rồi. Lý Thiên Vũ khi nhìn thấy Song Tử xuất hiện liền mừng rỡ không thôi. Ừ, ta vốn là chưa thức tỉnh nhưng nơi này gặp cố nhân dù sao cũng phải ra gặp mặt một cái chứ. Tiểu Nhi mỉm cười nói. Cũng là lao tặc Thiên Thiên đạo kia, kẻ thù thì hân không nhắm vào cứ đè đầu nàng đánh, nếu không trận chiến đó cũng không thảm liệt như vậy. Lời nói của Hôn Côn vừa dứt, nơi này thoáng lâm vào êm lặng, sau đó Hôn Côn cũng lại là người dẫn đầu tờ hờ ân vợ sự êm lặng này. Song Tử các nàng làm sao lại trở thành võ hồn rồi? Chẳng phải là bị lao đầu kia tính kế? Tiểu Nhi bỗng lên tiếng như là cực kỳ tức giận, sau đó lại mỉm cười nói tiếp, nhưng song sinh âm dương thần ấn quả thật sức dụ hoặc rất lớn a, ta nghĩ ngươi cũng bị lao ta tính kế rồi. Ta bị lao ta tính kế? Hôn Côn giọng nói đầy vẻ nghi hoặc vang lên. Với nó, ngươi có cưỡng lại được sự hấp dẫn hay không? Nguyệt Nhi bỗng cơ tay về phía cái kén thời không lên tiếng. Hạt giống thời không sao? Quả thật khó mà từ chối. Hôn Côn thở dài. Ta nghĩ không chỉ chúng ta bị tính kế mà thêm toàn bộ Long tộc nữa. Nguyệt Nhi cười khì khì, nói: "Trứng rồng, tư chất Long tổ, Long tộc lần này tốt rồi." Hôn Côn thanh âm lại vang lên. Không ngờ lão ta lại đánh cược hoàn toàn lên thân thiếu niên này như vậy sao? Ban đầu ta cũng nghi hoặc, nhưng dần dần ta càng thêm kiên định, hắn có thể. Dù sao Vô Gian Lăng Không Tháp đã nhận hắn làm chủ rồi. Cửu Nhi nói: "Hai, đã lao đầu chọn hắn rồi ngươi và đế kính cũng chọn hắn thì ta đây cũng đánh cược một phen. Được ăn cả ngã về không?" "Tiểu tử, trứng rồng kia ngươi cũng có thể để lại đây, ta đưa nó đến nơi thích hợp nhất với nó, còn về hạt giống thời không này ta sửa bồi dưỡng nó. Nơi này sẽ bị phong bế lại, ngươi hãy rời đi, đến khi Côn Hư Thần Cung xuất thế lần nữa là truyền nhân này của ta cũng sẽ xuất thế. Tiền bối, còn về bằng hữu của ta." Lý Thiên Vũ đang lo lắng là an nguy của đám người An Đoán, Cơ Hành, Vân Kinh Thiên và cả Hạ Như Ảnh. "Ngươi an tâm, tất cả bọn họ cũng sẽ bị truyền tống ra bên ngoài." Lời nói của Hôn Côn vừa dứt, thiên địa rung chuyển dữ dội, đầu óc Lý Thiên Vũ lâm vào ngắn ngủi mê muội, đến khi hắn lấy lại tinh thần thì hắn đã bị truyền tống ra bên ngoài hắc hải. Phía trước lối vào Nguyên Thủy Đại Thế Giới đã hoàn toàn biến mất. Chương 256, nguy cơ. Chương 256, nguy cơ. Toàn bộ những cường giả đang bên trong Nguyên Thủy Đại Thế Giới, hay là đám người đã vào bên trong Côn Hư Thần Cung, tất cả cũng đều bị truyền tống ra bên ngoài. Bên ngoài hắc hải lúc này người đông kính chỗ, tất cả tổng cộng hơn ngàn võ giả đều tập hợp tại đây, tạo nên một tràng cảnh vô cùng nhộn nhịp. "Làm sao? Làm sao lại ở bên ngoài rồi? Là ai đã nhận được truyền thừa rồi ư? Là ai?" Mọi người sau khi bị truyền tống ra bên ngoài đều nghi hoặc, sau đó liếc nhìn xung quanh tìm kiếm đám người đã đi vào Côn Hư Thần Cung. Sau khi xem xong, ai ai cũng càng trở nên mê muội, 10 người đi vào bên trong Côn Hư Thần Cung đều ở đây, vậy ai là người nhận truyền thừa? Không lẽ truyền thừa là ở nơi khác, không ở Côn Hư Thần Cung? Đồng có một thanh thốt lên, làm cho mọi người trở nên thông suốt, hiểu ra vấn đề. Vậy ai là người đã nhận được truyền thừa? Trong đám người ai ai cũng cùng một câu hỏi, ai ai cũng nghi hoặc. Những điều đó Lý Thiên Vũ không quan tâm, bởi vì hắn biết người nhận được truyền thừa là ai, thứ hắn quan tâm bây giờ là an toàn của hắn. Bởi vì khi bên trong Nguyên Thủy Đại Thế Giới kia Lý Thiên Vũ hắn đã đắc tội không ít người, khi ra bên gỗ khỉ bọn họ nhất định sẽ tìm hắn báo thù. Điều quan trọng nhất chính là công bố thân phận, hội hợp với đệ tử của Huyền Cực Tông, nếu không nhất định hắn sẽ gặp rắc rối. Bên cạnh cũng gỡ rối cho Hạ Như Ảnh luôn, vừa rồi ai cũng thấy Hạ Như Ảnh đang cùng hắn đi chung, nếu không lộ thân phận thì Hạ Như Ảnh nhất định sẽ gặp rắc rối. Cùng đó người lĩnh đội của Huyền Cực Tông lần này chính là đệ tử của Tử Linh Phong hắn, sư huynh đệ Tử Linh Phong thân như thể tay chân, hắn tin chắc một điều, khi hắn lộ ra thân phận, Vân Kinh Thiên nhất định sẽ bảo vệ hắn. Sư huynh, sư tỷ. Lý Thiên Vũ mỉm cười tháo ra mặt nạ, sau đó thân ảnh nhẹ chuyển bay về phía đám người Vân Kinh Thiên. Sao? Sao không ẩn giấu thân phận nữa? An Đoán Như cười như không lên tiếng. Sư tỷ, chỉ là đệ cảm thấy giấu giếm thân phận có lỗi quá nên mới ra chào hỏi thôi. Lý Thiên Vũ nhẹ cười nói. Nói như hay lắm, chẳng phải là đệ gây ra họa lớn rồi hả? Đến để Vân sư huynh gánh phụ đệ hay sao? An Đoán nhếch môi kinh bị một tiếng. Đệ có gây ra chuyện tài trời gì đâu? Lý Thiên Vũ nhẹ cười. Ô hát, hắn là người của Huyền Cực Tông. Tây Tử Phượng hiếu kỳ, thầm lấm bấm. Hạ sư muội, hình như muội quen biết hắn đúng không? Cách đó không xa, nơi mà đám người Cửu Thiên Thái Thanh cung đang đứng, ở giữa một thiếu nữ lộ vẻ hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Như Ảnh lên tiếng hỏi. Nàng ta chính là người dẫn đội lần này của Cửu Thiên Thái Thanh cung, chân truyền đại đệ tử Tiêu Thi Thi. Đúng rồi, Tiêu sư tỷ, muội và Hân Vi sư muội cùng hắn ở bên trong Cổ La bí cảnh có gặp vợ. Hạ Như Ảnh cười nói. Ô hát, hình như thiếu niên này là được Tử Phong chủ trực tiếp mang về từ Cổ La bí cảnh đúng không? Vị Tiêu Thi Thi đồng cảm thấy hứng thú lên tiếng. Tử Linh Cơ chính là một vị thánh giả sớm đã thành danh cả thương nguyên giới, uy danh không ai không biết, không ai không hay. Được vị tử thánh này để ý đến, không màn quy tắc trực tiếp mang về Huyền Cực Tông, thì phải xem lại người đó thiên phú bậc nào và quan trọng nhất là hơn người ở chỗ nào. Đúng a sư tỷ, hắn được tử thánh trực tiếp mang đi, nếu như hắn tham gia trận xếp hạng thì ngôi vị quán quân không đến lượt ngồi đâu. Hạ Như Ảnh cười khì khì, rồi thầm than thở, lên tiếng nói. Muội như vậy mà lại đánh giá hắn cao như vậy. Tiểu Thi Thi kinh ngạc, nàng biết vị sư muội này thiên phú và thực lực là mạnh bậc nào, bây giờ lại bằng ánh mắt ngưỡng vọng nhìn người khác mà than thở. Không thể lấy cái tên biến thái đó ra làm thước đo được. Với hắn không thể dùng lẽ thường để so sánh, nếu không sẽ bị tức chết đấy. Hạ Như Ảnh lộ ra ánh mắt đau khổ rồi nói tiếp, lúc nào muội nghĩ là đã siêu việt hắn thì y như rằng hắn sẽ làm cho muội bất ngờ, cái tên đó biến thái lắm. Có lợi hại như vậy? Tiêu Thi Thi càng thêm hiếu kỳ hỏi. Thì không chừng sớm thôi sẽ bị hắn bỏ qua xa. Hạ Như Ảnh cười khì khì nói. Không ngờ cái tên yêu nghiệt kia lại là người của Huyền Cực Tông. Ta đã nói rồi, ta không tin cái việc mà khi không xuất ra một cái yêu nghiệt như vậy được. Nhưng sao hắn vẫn là tứ nguyên niết bàn cảnh? Không phải là bát nguyên niết bàn cảnh hay sao? Hay là ta bên trong kia hoa mắt? Ta cũng cảm thấy kỳ lạ a, khó hiểu a. Đồng bên phía Ma Âm Tông và Thánh Kiếm Tông lần lượt có người đi lại bên cạnh người dẫn đội to nhỏ cái gì đó. Sau đó cả hai người kia lại lộ ra sát khí, bước ra một bước quát lớn. Vân Kinh Thiên, hắn đã giết chết Minh Âm Tử của chúng ta, hôm nay hắn không thể rời đi. Đồng bên phía Ma Âm Tông, một gã thiếu niên toàn thân lộ ra một cổ hàn khí lạnh lẽo, sắc mặt trắng tờ giấy, giọng nói âm trầm vang lên. Lý Thiên Vũ hắn hiếu sát thành tính, vô duyên vô cớ giết chết vô minh, ta nghi ngờ hắn đã nhập ma cần mang hắn về Vân Kiếm Sơn để điều tra. Bên phía Thánh Kiếm Tông cũng vậy, một gã thiếu niên bước ra xung quanh kiếm khí lở lở, lời nói vô cùng sắc bén. Tiểu tử, cái này là gây ra họa lớn của ngươi. Vậy họa lớn của ngươi chắc là lật út cả Bắc Vực mới tính a? An Đoán Như cười như không lên tiếng. Giết chết Minh Âm Tử là nhiệm vụ của tông môn, các cái này tông môn không đứng nhìn đâu nhỉ? Lý Thiên Vũ nghĩa chính ngôn từ nói. Nhiệm vụ tông môn. Vân Kinh Thiên hiếu kỳ. Sư Minh, người xem. Lý Thể Vũ vừa dứt lời, đột nhiên trong tay xuất hiện một cái lệnh bài, phía sau có ba dòng nhiệm vụ, hai xanh một trắng. Khảo hạch tiến nhập nội môn. Thứ nhất, giết chết Hắc Minh Giao Kình tu vi ít nhất tứ tinh yêu vương. Thứ hai, giết chết một gã nội môn của Ma Tông. Thứ ba, trở thành ngoại môn đệ nhất nhân. Cả ba người Vân Kinh Thiên, An Đoán và Cơ Bản Tử đều ghé mắt xem, sau đó kinh ngạc kêu lên. Với nhiệm vụ này đối với Lý Thiên Vũ hiện tại độ khó cũng không nhỏ. Ba người bọn họ đã bên trong Huyền Cực Tông đã lâu nên biết nhiệm vụ này là nhiệm vụ không bình thường. Nó chỉ xuất hiện khi tông môn có ý định giao cho Lý Thiên Vũ thân phận đặc biệt, tỉ như là trưởng lão hay là ngội vị phong chủ. Nhưng bọn đâu biết khi Lý Thiên Vũ tiếp nhận nhiệm vụ, tu vi chỉ mới là nhị nguyên niết bàn cảnh mà thôi. Với tu vi đó mà nhận nhiệm vụ này quả thật phải nói không thể nào hoàn thành, nếu như bọn họ biết được chân tướng thì hành động còn sẽ phô trương hơn nữa. Giết một gã nội môn đệ tử của Ma môn, người mà đệ giết là nội môn đệ nhất nhân của Ma Âm Tông. Ác liệt thiệt. Cơ Bản Tử nuốt một hơi khí lạnh, thần tình bại phục. Lý Thiên Vũ nghe nói thế, liền gãi gầu đầu không biết nói gì. Không lẽ nói đệ không biết hắn là Ma Âm Tông nội môn đệ nhất nhân? Vân Kinh Thiên, ngươi kinh người quá đáng. Mau giao Lý Thiên Vũ ra đây. Gã nam nhân bên phía Ma Âm Tông lại lên tiếng. Ma Cảng, kiếm thương đám phế vật kia có chết cũng đáng. Một gã cựu nguyên niết bàn cảnh, một tên tạo hóa cảnh trung kỳ lại bị sư đệ ta chỉ mới tứ nguyên niết bàn cảnh hạ sát. Ta cảm thấy kinh tởm dùm các ngươi. Vân Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, lời nói sắc bén vang lên. Ngươi, đừng nói nhiều. Dù hôm nay có Thiên Vương lão tử xuống đây cũng không cứu được hắn. Ma Cảng cùng kiếm thương cùng lúc gầm lên một tiếng, bước ra một bước chân nguyên khủng bố ba động tràng ngập thiên địa. Ma Cảng, kiếm thương để ta xem hôm nay các ngươi có thể làm gì được chúng ta. Vân Kinh Thiên cũng không cố kỵ gì, từ thể nội một cổ chân nguyên vô cùng khủng bố lan ra, luồng chân nguyên tuy là yếu nhất nhưng uy thế không thua gì hai người kia và thậm chí có xu thế áp đã hai người kia. Tu vi của Vân Kinh Thiên đã có thể xem là cực hạn tại bán thánh, chỉ thiếu một chút nữa đã là bán thánh cấp bậc, chỉ là chân nguyên chưa chuyển hóa thánh lực mà thôi. Hai người kia tuy là đã tiến vào tạo hóa cảnh đã lâu nhưng còn kém bán thánh rất xa. Sư Minh, Khoan Hà động thủ đệ cảm nhận được chúng ta ở đây sẽ gặp phiền phức lớn hơn. Lý Thiên Vũ từ khi đi ra bên ngoài đến giờ, tâm thần luôn trễu nặng, linh giác báo động ngày càng mạnh liệt, mà về phiền phức trước mắt không đủ để hắn cảm thấy nguy hiểm. Ánh mắt quét về phía Hoàng Tuyền Ma Tông, nhưng rồi hắn lại lắc đầu. Nếu như Hoàng Tuyền Ma Tông ra tay thì nhất định ba đại ma môn kia cũng sẽ ra tay, mà như vậy lục đại chính phái cũng sẽ liên hợp lại, dù có hung hiểm nhưng uy hiếp được tính mạng của hắn là chưa đủ, cho nên cái này không phải. Tất cả đều không phải, vật chỉ có thể là nguy hiểm chưa được biết đến, nó đang ẩn nấp ở đâu đó. Nghĩ đến đây Thiên La Đồng bắt đầu mở ra, phạm vi chậm xung quanh đây từng cái ba động nhỏ nhất cũng hiện rõ vào bên trong đại não Lý Thiên Vũ. Không đúng. Hắc hải này tại sao sóng yên biển lặng như vậy, như là có thứ gì đó khống chế hết hải. Thấy vậy sắc mặt Lý Thiên Vũ càng trở nên trầm trọng. Thiên La Đồng bắt đầu đơn hướng dò xét, bên trên không có gì thì bên dưới đáy biển. Thủy áp khủng bố ngăn trở Lý Thiên Vũ dò xét, nhưng phạm vi cũng đã kéo xuống gần như 10 dặm đáy biển, tuy thủy áp là vô cùng khủng bố nhưng lúc này thứ mà hắn nhìn thấy làm hắn sợ hết cả gai úc. Chương 257, Hoang Ưu. Chương 257, Hoang Ưu. Bên dưới là một thân ảnh vô cùng to lớn, tận ẩn có thể nhìn thấy một cặp sừng khủng bố như là hai cây định hải thần châm sừng sừng ở đó. Như là cảm nhận được Lý Thiên Vũ đang nhìn chúng nó, thân ảnh kia bắt đầu quét mắt qua, hai mắt như là hai vần mặt trời sáng chói và vô cùng lớn không thua gì hai ngọn núi lớn. Làm cho Lý Thiên Vũ cảm thấy kinh hãi tột độ, quát to một tiếng. Nguy hiểm, mau mau phòng ngự. Trước hết chân nguyên quanh thân Lý Thiên Vũ bùng nổ, tứ tượng bảo khí bay ra bên ngoài, đại thiên tạo hóa kinh và không chiếu võ hồn mở ra, tứ tượng đăng thiên tràng thi triển đến cực hạn, bán long chi thể cùng đó cũng được mở ra đến mạnh nhất. Vân Kinh Thiên, An Đoán và cả Cơ Hoành tuy là không hiểu Lý Thiên Vũ là đang làm gì, nhưng bọn họ cũng không chậm trễ một chút nào, thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất cũng được mở ra đến cực hạn. Theo sau đó là đám người còn lại của Huyền Cực Tông. Phòng ngự khủng bố phóng lên cao tạo thành một màn phòng hộ to lớn khủng bố dị thường bao phủ toàn bộ đệ tử Huyền Cực Tông, xung quanh tầng phòng hộ kia còn có 8 cái hắc động bay xung quanh, sẵn sàng chờ lệnh. Bọn chúng cần phải khoa trương như vậy không? Đám người Ma Cảng và Kiếm Thương dự định cười nhạo một cái. Nhưng một màn kế tiếp làm cho bọn họ kinh hãi, phòng ngự cùng lúc gấp rút mở ra, thời rất ngắn bọn họ khó mà tạo ra vòng phòng hộ nào mà chắc chắn. Không gian xung quanh chấn động dữ dội, không hề báo trước đột nhiên từ trong không gian hơn ngàn cái bàn chân yêu thú cực lớn đưa ra, không gian vỡ vụn sức mạnh nghiền nát kinh khủng áp xuống. Đây là cái gì? Á, á, á. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rầm, rầm. Bàn chân khổng lồ kia không hề khoan nhượng đánh thẳng xuống bên dưới màn phòng hộ khủng bố của Huyền Cực Tông, màn phòng hộ kia rung lên dữ dội, sau đó 8 cái hắc động xung quanh lan tỏa ra một cổ thôn vệ khủng bố xoắn về phía những bàn chân khổng lồ kia. Màn phòng hộ tụng xuống một cái, nhưng chỉ là như vậy, cuối cùng bọn người Lý Thiên Vũ cũng đã thành công chặn lại được công kích kia. Còn những người khác thì không được may mắn như vậy. Một số võ giả tu thấp không thể nào chịu được áp lực khủng bố kia, thân thể liền ầm vang nổ tung hóa thành một bãi thịt nát, mùi huyết tinh bay khắp không trung. Chỉ có một số cường giả tu vi đạt đến tạo hóa cảnh mới có thể kịp phản ứng, phòng ngự mở ra cộng với chân nguyên mạnh mẽ mới có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng, nhưng thân thể cũng thụ thương thế không nhẹ. Bên ngoài đại hải, mây đen bắt đầu kéo tới, phong vân chợt nổi, thiên cung biến sắc, bên trong hắc vân một thân ảnh khổng lồ xuất hiện, khí tức yêu thánh lan tỏa khắp thiên địa, không gian rung chuyển. Thân ảnh bên trên để lộ ra hai cái sừng châu khổng lồ, một tiếng rầm kinh thiên chấn động thiên địa, không gian xung quanh trong nháy mắt liền vỡ ra một khe nứt nhỏ sau đó liền khép lại. Thân ảnh khổng lồ bên trên há ra miệng rộng, một cổ hấp lực kinh khủng lan tỏa ra bên ngoài, xung quanh thiên địa tất cả đều bị hút vào bên trong bụng nó. Đất đá, nước biển, thịt não bên dưới và cả nhân loại xung quanh cũng không thoát khỏi số phận. Cẩn thận. Lý Thiên Vũ vẫn chưa kịp thở dốc, đột nhiên xung quanh lại xuất hiện thêm một hấp lực mạnh mẽ. Chân nguyên khủng bố bùng nổ, mang phòng hộ lại trở nên cứng rắn. Xung quanh 8 cái hắc động lại phát ra 8 luồng thôn vệ mạnh mẽ, giúp cho xung quanh bất đi áp lực. Nhưng dù sao đó cũng là công kích của yêu thánh, làm sao có thể dễ dàng chống lại như vậy được. A a a. Sư Minh cứu bọn đệ. Cứu với. Những tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, những người liền bị hút đi, tiến vào trong cái miệng lớn kia. Hoang Ưu, yêu thánh. Sau khi công kích kia qua đi, thân ảnh bên trên lộ ra hoàn toàn, lúc này mới làm cho mọi người xung quanh biến sắc, ai cũng lộ ra sắc mặt trắng bệnh, kinh hãi không thôi. Là hoang thú, Hoang Ưu tại sao nó lại ở đây? Đây là Hắc Hải, nó không ở đây chứ ở đâu? Quên mất chúng ta đang ở Hắc Hải. Tại sao lúc đi vào không gặp nó mà bây giờ lại có? Lý Thiên Vũ tên hỗn đảng nhà ngươi là ngươi trêu chọc nó. Đồng Ma càng trầm giọng quát lớn một tiếng. Ngu ngốc, ngươi nghĩ yêu thánh tính tình tốt như vậy sao? Cái này còn là hoang thú, kể cả ngươi trêu chọc nó, thiết nghĩ nó chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ ngươi chết trăm lần, ở đó mà còn ở đây nhảy nhót tương mừng. Vân Kinh Thiên cười nhạo một tiếng. Lời nói của Vân Kinh Thiên tuôn ra làm cho Ma càng cứng họng, không nói thêm được gì. Nhưng hắn cũng không bỏ cuộc tiếp tục lên tiếng khiêu khích. Nhưng hắn là người đầu tiên phát hiện ra, nhất định cùng hắn có ẩn tình không nói ra được. Ngu ngốc, bây giờ ta mới biết ngươi còn ngu hơn cả hoang thú nhiều. Lời nói này của Vân Kinh Thiên không phải không sắc bén, ai ai cũng biết hoang thú vốn cũng là một loại yêu thú nhưng phần thú lại nhiều hơn, bởi vì linh khí của nó cực thấp chỉ có thể bằng một nhân loại sơ sinh chỉ có thể làm theo bản năng mà thôi, không có suy nghĩ. Ma Càng cũng hiểu được lời nói vừa rồi của hắn là ngu xuẩn cỡ nào, nên lúc này nghe thấy lời nói mỉa mai không nương tình của Vân Kinh Thiên làm hắn tức giận đến run người. Vừa giờ mở. một tiếng gầm kinh thiên động địa, đến không khí còn phải nổ tung theo từng làn sóng âm ba động. Thân thể khổng lồ bên trên nhẹ chuyển thân hình, từng tiếng khớp xương ma sát như là những trời gầm đình tay nhức óc, sấm chớp nổi lên liên hồi. Từ mặt biển động có 9 cột sóng phóng lên cao, rất nhanh liền tạo thành 9 cái vòi rồng cực lớn có đường kính trăm trượng, nối liền thiên địa. 9 cái vòi rồng khổng lồ mang theo sức công phá cực mạnh, khí thôn sơn hà, phá nát không gian mà lao đi với tốc độ cực kỳ khủng bố. 9 cái vòi rồng như là có thể phá tan tất cả, những thứ mà nó đi qua tất cả đều bị nghiền nát tất cả, đến đất đá cũng bị nổi tung, mặt biển cũng phải gợn sóng, cuốn phong thổi quét bát phương. Rầm, rầm. Tiếng nổ vang lên khắp nơi, mảnh vụn đất đá bay tán loạn tạo nên một khung cảnh vô cùng tuyệt vọng. Nơi quần đảo này chỉ trong nháy mắt liền bị phá hủy gần như một nửa, xung quanh vùng biển này bị màu của máu nhuộm đỏ cả một vùng. Ầm, ầm. Thiên địa lại vang lên tiếng động, xung quanh liền có một cột sóng cao hơn ngàn trượng bao phủ toàn bộ quần đảo to lớn, tạo nên một làn sóng thần khủng bố tuyệt luân. Vù, vù. Sóng thần ngàn trượng với tốc độ cực nhanh rút xuống, sức mạnh của nó đủ để nhấn chìm nơi này, với công phía đó nơi này trở thành một cái bình địa là chắc chắn. A a a. Thiên cung lúc này như là thiên hạ, vô số viên sao băng từ mặt đất bay lên cao. Phía dưới vô số tiếng kêu la vang lên, một số người tu vi thấp kia vốn không thể sống sót dưới thế khung kinh hoàng của Hoang Nưu, đành phải làm thay ma chôn thay tại đây. Những người may mắn thoát khỏi lúc này thần sắc đều trở nên kinh hoàng, không nhịn được nhìn lại phía dưới, bên dưới, lúc này quần đảo đã không còn, mà thay vào đó là mặt biển bao la không bờ bến. Chỉ thoáng qua vài chiêu, mà đã tổn thất hơn gần như là một nửa nhân số, hiện tại số lượng cường giả còn lại chỉ hơn 400 một xíu mà thôi. Yêu thánh thực lực đúng là mạnh thật. Lý Thiên Vũ sắc mặt trở nên trầm trọng, thầm lẩm bẩm. Rầm, rầm. Hoang Nưu không để cho bọn họ một chút nào nghỉ ngơi, lại tiếp tục ra đòn phủ đầu. Không gian bên trên quần đảo bắt đầu chấn động kịch liệt, từ thiên cung không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái bóng đen cực lớn. Không biết từ bao giờ Hoang Nưu đã ở trên cao, nó đã bắt đầu rơi xuống, tốc độ nhanh đến nỗi không gian cũng vỡ ra từng khe nứt khổng lồ. Cùng lúc đó từng tiếng kêu la vang lên khắp hắc hải. Những tên không kịp tránh né liền bị giẫm đến tan xương nát thịt, bên trong cũng có một gã tán tu tạo hóa cảnh đỉnh phong không may bị giẫm đến thần hình câu diệt. Lý Thiên Vũ ở gần đó, tuy là gần nhưng vẫn còn cách đó mấy ngàn trượng, hắn vẫn có thể nhìn thấy được bốn cái chân to như là trụ trời của Hoang Nưu khủng bố bằng nào, yêu khí lan tỏa khắp thiên địa, làm cho hắn cũng phải sợ mất mật. Cái gì? Đông như vậy sao cứ là ta? Đồng Lý Thiên Vũ quát lớn, và rồi trong mắt của hắn xuất hiện một cái đuôi mà đèn xì yêu khí chấn động kinh khủng, cái đuôi đó không phải là cố ý tấn công, mà chỉ là đưa qua đưa lại, nhưng dù vậy cũng không gã xui xẻo bị nó đánh trúng. Mất mạng ngay tại chỗ. Và những cái tên xui xẻo kia lại có Lý Thiên Vũ bên trong đó, lúc này cái đuôi kia đã đến gần như sát bên cạnh hắn rồi. Trong lúc điện quang hỏa thạch, Lý Thiên Vũ gầm lên một cái, từ mi tâm một tòa bảo tháp 9 tầng bay ra đặt ở trước mặt Lý Thiên Vũ. Cái đuôi kia tuy là theo bản năng nhưng tốc độ của nó lại cực kỳ nhanh, chỉ thấy nó hóa thành một đạo hắc quang quét qua. Ken. Khi hắc quang quét qua, lang không vô gian tháp của Lý Thiên Vũ đã biến to lên bảo vệ hắn. Nhưng dù vậy, khi hắc quang quét qua một tiếng thanh thúy mà nặng nề tiếng vang, vang lên, trùng kích khủng bố đánh cho hắn và cả bảo tháp bay ra xa mấy ngàn mét. Khó khăn lắm mới giữa vững được thân hình. Chương 258, kịch chiến. Chương 258, kịch chiến. Xui xẻo thiệt chứ. Lý Thiên Vũ ở nơi xa, lấy tay phủi phủi vào áo, trong miệng thầm chửi lãng nhãm vài câu. Bên phía dưới mặt biển mà Lý Thiên Vũ đang phiêu phủ, mặt biển đồng có một cột sóng nước bắn thẳng lên cao, bên trong đó nhìn kỹ có thể thấy được một cái thân ảnh to lớn từ bên dưới phóng lên cao. Con rắn đen ở đây ra. Lý Thiên Vũ kinh ngạc, nhìn kỹ lại đó là một loại hoang xà, cũng là hoang thú thực lực cũng chỉ là ngũ tinh yêu vương mà thôi. Tuy là ngũ tinh yêu vương nhưng tốc độ của quá không chậm, thoáng qua một cái liền đã xuất hiện dưới chân hắn, cái miệng rộng sớm đã mở ra để lộ ra một hàm răng sắc nhọn, bên trong miệng xông ra một mùi hôi đầy tanh tưởi, cực kỳ khó chịu. Bốn cái răng nanh lộ ra như bốn cây truy thủ, sắc lạnh hàn quang nhấp nháy. Không tốt, nơi này xuất hiện rất nhiều hoang thú. Cẩn thận. Lý Thiên Vũ khi lúc nhìn thấy con hoang xà kia xuất hiện thì thiên la đồng của Lý Thiên Vũ liền xuất hiện, bao phủ thiên địa. Không nhìn thì thôi, khi đã nhìn làm cho da đầu hắn tê dại ra, xung quanh nơi này bị một đội quân hoang thú bao vây, số lượng có thể tính hàng ngàn mà tính, hoang thú lích nha lích nhích che phủ đại dương. Trong lúc đó, con hắc xà kia đã đến gần như một bên, lúc đang cấp bách cánh tay Lý Thiên Vũ nhẹ vẩy lăng không vô gian tháp bắt đầu biến lớn, thân ảnh nhỏ bé của Lý Thiên Vũ bên dưới tòa cự tháp, cánh tay phát lực tòa cự đại bảo tháp kia bắt đầu đập về bên dưới con hắc xà kia. Dầm con hắc xà bên dưới bị lăng không vô gian tháp đập một phát, đầu lâu bể nát huyết nhục răng tung tóe khắp nơi. Nhìn thấy viên nội đan của con hắc xà kia đang trôi nổi, Lý Thiên Vũ cánh tay liền đưa ra bắt lấy nó, sau đó thôn phệ chi lực bạo phát, viên nội đan kia chỉ trong nháy mắt liền biến mất, chân nguyên bên trong cơ thể lại tăng lên một ít. Liếc nhìn lại nơi xa, trên trán Lý Thiên Vũ lại rơi xuống một giọt mồ hôi, hắn tí nữa đã quên mất nơi đây là hắc hải, nơi đây chính là thiên đường của hải hoang thú, cấm địa thật sự của nhân loại. Nhưng may mắn một nơi này chỉ có một con hoang thú yêu thánh tham chiến mà thôi. Giờ bên trên thiên khung truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, đó là thanh âm bạo hưởng mà hơn 20 vị tạo hóa cảnh đỉnh phong cùng Hoang Nưu đánh ra, thiên khung lúc này vết nứt không gian kéo dài nối liền thiên địa. Lực công phá của hơn 20 vị tạo hóa cảnh đỉnh phong là không thể coi thường. Tuy Hoang Nưu là yêu thánh nhưng khi đối mặt với hơn 20 vị tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả, mà bọn họ cũng đều là tinh anh của tinh anh thì Hoang Nưu cũng phải cẩn thận. Sự chênh lệch của thánh cảnh và tạo hóa cảnh đã được thể hiện cực kỳ rõ rệt, dù là linh trí cực thấp hoang thú cũng đã hơn hẳn 20 gã tạo hóa cảnh đỉnh phong. Ầm, ầm. Tiếng nổ rung trời vang lên, một mình hoang lưu thân hình sừng sững thiên địa, một mình chống lại 20 gã tinh anh của nhân loại, uy thế không giảm rất nhanh nó liền chiếm thế thượng phong, đám người Vân Kinh Thiên bắt đầu bị áp chế, chỉ có thể bị hoang lưu đè ra đánh. Khí thế mạnh mẽ, võ hồn luân hình vạn trạng bắt đầu xuất ra, hào quang đầy trời, từng đạo bảo thuật mạnh mẽ đánh cho rung chuyển cả trời đất. Thiên cung lúc này đã lâm vào khẩu chiến. Lý Thiên Vũ bên dưới, ánh mắt trở nên lăn lệ, phía sau Chu Tước võ hồn xuất hiện, kim quang chiếu rọi thiên cung. Chu Tước Thánh Điện, Chu Tước Phân Hải. Chu Tước phía sau hất lên một tiếng vang vọng, từ thể nội kim tức một cổ hỏa diễm vô cùng khủng bố xuất hiện trên thiên cung, nhiệt lượng cực nóng lan tỏa khắp thiên địa, hỏa quang đầy trời. Một số hoang thú tu vi thấp không chịu nổi cổ sóng nhiệt này, thân thể chúng cấp tốc bốc cháy lên, rất nhanh liền hóa thành cho bụi tiêu tán trên không trung. Nhìn thấy xung quanh trống trải, Lý Thiên Vũ liền cất đi Lăng Không Vô Gian Tháp, và hắn cũng không dừng lại ở đây làm gì, liền hướng về đất liền bay đi, tốc độ cực nhanh mấy chốc đã xuyên qua mấy ngàn mét không trung. Trên đường đi hắn cũng tiện tay giải quyết đi một ít hoang thú chắn trước mặt mình. Đồng Lý Thiên Vũ liền cảm nhận được từ linh giác báo động mạnh mẽ, hắn biết rằng nguy hiểm đã đến. Đúng lúc này Lý Thiên Vũ cũng đã nhìn thấy phía trước mắt hắn là một cái vật thể màu đen khổng lồ đánh tới. Thiên La Đồng bao phủ toàn bộ thân ảnh kia lại, đó là một con cá sấu hình thể của nó cực kỳ khổng lồ, tu vi của nó chính là Ngũ Tinh Yêu Vương thực lực vô cùng cường hãn. Thứ mà đang đánh về phía hắn chính là cái đuôi nó. Cái đuôi của Hoang Ngạc vô cùng to lớn như là một núi, ngang trời đánh qua, bên trong không trung từng tiếng không khí nổ tung vang lên khắp thiên địa. Tốc độ của cái đuôi quá là nhanh lại cộng thêm lúc này Lý Thiên Vũ đang phi hành với tốc độ cực cao, nên cơ bản là hắn không thể né tránh hay là chuyển hướng, chỉ có thể trực diện mà thôi. Dưới tình huống này mà đụng vào nhau, năng lượng của nó đủ để một gã bắt nguyên nhất bản cảnh khi ở trung tâm nhất định cũng sẽ biến sắc. Dưới tình huống đó thứ mà có thể bảo vệ được hắn cũng chỉ có thể là tứ tượng đăng thiên tràng. Lý Thiên Vũ quát lớn một tiếng, xung quanh thân thể hắn tứ tượng bảo khí phá không bay ra tạo nên một tầng phòng ngự khủng bố ôm trọn thân thể hắn. Cộng thêm bán long chi thể, đó đã là tầng phòng ngự mạnh nhất của hắn. Ông cả hai điều dưới tốc độ cao đụng vào nhau, ở trung tâm phát ra một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố, một tiếng bạo hưởng kinh thiên. Dưới sự trùng kích mạnh mẽ đó toàn bộ phần đuôi bị đánh cho tan xương nát thịt, huyết phục vun vẩy thiên địa. Còn về Lý Thiên Vũ, hắn theo quán tính sau khi đụng nát phần đuôi của Hoang Ngạc, thân thể hắn tiếp tục bay về phía trước mấy chục mét mới có thể dừng lại được. Thân thể chấn động kịch liệt, long tức phát ra chấn nát đi dư ba năng lượng tồn động lại trên thân thể hắn. Nhân lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Lý Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm lại đột nhiên xung quanh Hoang Ngạc xuất hiện 8 cái hắc động, thôn vệ chi lực từ 4 phương 8 hướng bạo phát ra bên ngoài. Thôn vệ chi lực này là từ thôn Thiên Ma Long, một chủng tộc yêu thú đỉnh cấp, chỉ dựa vào uy áp của nó thôi cũng đã đủ để làm cho Hoang Ngạc này cảm thấy sợ hãi. Thôn vệ chi lực mở ra thời gian không quá 3 cái hô hấp, thân thể Hoang Ngạc liền ầm vang nổ tung, nó không thể nào chịu nổi áp lực mà thôn vệ chi lực đem lại. Và toàn bộ tinh hoa của nó cũng đã bị Lý Thiên Vũ thôn vệ một cách sạch sẽ, không để lại một thứ gì. Lúc này Lý Thiên Vũ cảm nhận được tu vi của hắn đã tăng lên một mạng lớn, cứ như là hắn đã thôn vệ một gốc linh dược tạo hóa cấp vậy. Thực lực tăng lên đáng kể. Không ngờ sao khi đại thôn thiên thuật chuyển đổi thành Ma Long thôn thiên quyết uy lực lại mạnh đến như vậy, nếu như cái đàn này hắn rất có lòng tin cuối năm nay nhất định có thể tiến vào nội môn thập đại đệ tử. Từ giờ đến trận thi đấu cuối năm còn lại không quá 4 tháng, nếu như tình huống thông thường thì cái nhiệm vụ này khó mà hoàn thành, nhưng bây giờ hiệu quả nghịch thiên mà Ma Long thôn thiên quyết mang lại quả thật rất đáng ngờ. Hắn tin chắc nếu như hiện tại có đầy đủ tài nguyên hắn nhất định trong thời gian ngắn sẽ quay lại đỉnh phong, bán thánh cấp độ. Nghĩ đến đây, sau đó ánh mắt hắn liền quét qua thiên địa, nhìn về đám hoang thú đông như kiến bên ngoài và cả rất nhiều thi thể của hoang thú đang trôi nổi bên trên mặt biển mà ánh mắt của Lý Thiên Vũ cũng trở nên sáng rực. Thân hình khẽ động, phía trước 8 cái hắc động bắt đầu trở nên sinh động hẳn lên, chúng bắt đầu phân liệt, chỉ trong nháy mắt thiên địa phạm vi mấy ngàn mét xung quanh xuất hiện mấy trăm cái hắc động. Ầm, ầm. Thôn vệ lực khủng bố bao phủ thiên địa, lúc này tại nơi đây thôn vệ chi lực chiếm cứ không trung, làm cho một số hoang thú tu vi thấp không chịu nổi liền như Hoang Ngạc thân thể nổ bể ra tới. Cùng với một số xác hoang thú cùng bị hắc động thôn vệ. Khí tức trên thân Lý Thiên Vũ bắt đầu kéo lên. Không đủ. Trận tịnh yến giết chóc bắt đầu. Lý Thiên Vũ gầm lên một tiếng, sau đó chân nguyên khủng bố bạo phát ra bên ngoài, bên trên tầng mây đen có một thân dài ngoằn xuất hiện, thân hình chuyển động tạo ra tiếng động vô cùng khủng bố, chấn động cả thiên địa. Ma Long thôn tiên quyết, thôn phệ giới. Lý Thiên Vũ làm trung tâm, một cổ năng lượng kỳ dị thẩm thấu ra bên ngoài sau đó lan tỏa khắp thiên địa, đường kính 6000 mét bắt đầu trở nên tối sầm lại. Bên trong thế giới thôn phệ này, ngoài việc Lý Thiên Vũ chủ động ra, ngoài ra không một ai có thể thoát khỏi sự truy đuổi của thôn phệ chi lực. Bên trong đây thôn vệ chi lực mà Lý Thiên Vũ phát ra hoàn toàn không nhầm vào nhân loại võ giả mà là hoàn toàn dành để áp chế hoang thú, cho nên cường giả nhân loại bên trong đây như là cá gặp nước còn về hoang thú như là cá xa lưới, một thân thực lực khó mà thi triển. Đây có lẽ cơ hội sống duy nhất của bọn họ, nếu như không giết chết hoang thú thì người chết có lẽ là bọn họ, bởi vì từ khi bắt đầu tới giờ chúng không biết đã tận mắt và bất lực nhìn thấy bao nhiêu người bị hoang thú giết chết rồi nữa. Nhân nhượng với kẻ thù là tàn ác với bản thân. Chương 259, lại đột phá. Chương 259, lại đột phá. Cảm nhận được tinh hoa vô cùng vô tận tràn vào trong cơ thể chính mình, làm cho Lý Thiên Vũ vui mừng khôn xiết, tuy là tinh hoa trả lại bản thân không nhiều chỉ là 1/4 tổng số lượng hắn thôn vệ được mà thôi, nhưng đó chính mà của hắn. Ma Long thôn tiên quyết giúp cho Lý Thiên Vũ thể thôn vệ bản vật, chuyển hóa tinh hoa của chúng thành năng lượng tinh thuần nhất thích hợp nhất với hắn, nhưng đổi lại là mất đi gần như 3/4 tinh hoa vốn có. Tuy là phần trả lại của nó chỉ có 1/4, tuy là ít nhưng lại thắng ở cái số nhiều, nơi đây số lượng hoành thú là cực lớn tu vi cũng không hề thấp. Lý Thiên Vũ không chỉ thôn vệ huyết nhục của hoang thú mà còn thôn vệ luôn cả năng lượng sống của chúng, tỉ như là yêu khí, huyết khí và cả thể lực. Với lượng tài nguyên nhiều như vậy, nơi đây quả là một cái thiên đường đối với Lý Thiên Vũ. Thôn vệ chi lực lan tỏa khắp thiên địa, nơi này liền trở thành một cái địa ngục đối với hoang thú. Thôn vệ giới điên cùng thôn vệ, như là thôn thiên vệ địa với lượng tinh hoa khổng lồ như vậy liên tục được ma long thôn thiên quyết chất lọc lấy lại tinh hoa tinh thuần nhất điên cuồng chạy vào bên trong nguyên đan của Lý Thiên Vũ. Nguyên đan được tầm bổ, chân nguyên bên trong nhanh chóng mạnh lên với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Rắc, răng rắc. Nguyên đan khi đạt đến cực hạn ngay lập tức bên trên nguyên đan của Lý Thiên Vũ lại xuất hiện một vết nứt nhỏ nhỏ, vết nứt kia xuất hiện chỉ trong phút chốc liền lan rộng khắp nơi, bên trong chân nguyên bắt đầu thẩm thấu ra bên ngoài. Viên nguyên đan này sắp nổ rồi. Lý Thiên Vũ thấy như vậy, ánh mắt trở nên sáng ngời, nhưng với nồng độ còn lại này quả thật không đủ để phá cảnh, ánh mắt trở nên táo bạo. Thôn vệ cho ta, Thiên Không Đại Thôn Vệ. Lý Thiên Vũ lại quát lớn một tiếng, thiên địa này lại trở nên tối lại, một cổ năng lượng kỳ dị bắt đầu lan tỏa, Ma Long Thôn Thiên Quyết lại bắt đầu thôn vệ một cách điên cuồng. Nhưng dù cho Lý Thiên Vũ có cố gắng như thế nào thì nơi này tinh hoa cũng đã bị tiêu hao gần như là đã hoàn toàn. Lần này trước hắn phá cảnh chỉ mới cách đây mấy ngày, do vậy lượng chân nguyên cần để duy trì để đột phá là cực lớn, cho nên nhiêu đây là chưa đủ. Ban đầu Lý Thiên Vũ dự định sẽ lấy ra một mai tiên nguyên cổ quả, nhưng hắn đã suy nghĩ lại rồi, nơi này tài nguyên nhiều như vậy cần gì lãng phí tiên nguyên cổ quả đâu. Ha ha. Lý Thiên Vũ cười to một tiếng, yêu dược xuất hiện hai cánh đập mạnh, hắn liền hướng về một nơi chiến trường vô cùng khốc liệt khác, nơi đó xác hoang thú còn rất nhiều, nơi đó chắc đủ để hắn phá cảnh mà vào ngũ nguyên niết bàn cảnh. Đánh thôi. Lời nói của Lý Thiên Vũ đồng vang lên khắp thiên địa, kim quang chu tức lại xuất hiện trên cao, lúc này hỏa quang đầy trời, nhiệt lượng khủng bố làm bật bẹo cả không gian. Ô hát ô hát. Chu tức hót vang trời, thiên địa trở nên một màu vàng kim, lúc này kim quang chu tức trên cao như là vần mặt trời tại bên trong thôn vệ giới này chiếu sáng cả thiên giới thôn vệ. Hai cánh chu tức bắt đầu co lại rồi đưa về phía trước, đầu chu tức cũng bắt đầu hạ xuống, từ trung tâm của đầu và hai cánh bắt đầu có một cổ năng lượng cực kỳ khủng khiếp dần ngưng tụ lại. Cổ năng lượng kia tỏa ra một nhiệt độ cực kỳ cao như là một cái mặt trời thứ hai tại thôn vệ giới này. Sóng nhiệt tỏa ra làm cho nơi đây cũng bị nhuộm thành một màu vàng của kim tức hỏa diễm. Chu tức đệ nhị bảo thuật, diệt thế. Thanh âm của Lý Thiên Vũ vừa dứt, đồng cổ năng lượng khủng bố kia từ trong tay kim tức được nó đánh thẳng lên cao. Vân mặt trời kia liền trên không trung nổ tung, từ ban sơ một cái quả cầu màu vàng liền nổ bể ra không dưới vạn cái hỏa cầu mang theo sức công phá cực kỳ khủng bố rơi xuống bên dưới. Một cảnh tượng kinh hoàn làm cho đám cường giả cao giai nhất bản cảnh cũng phải tán thán kinh sợ một phen, với uy lực này nếu bọn chúng đón nhận cũng phải tốn một phen công sức. Sức mạnh khủng bố đánh xuống, làm cho bên dưới ai ai cũng phải tránh né, vì đây là bảo thuật tác dụng phạm vi cực lớn và Lý Thiên Vũ cũng rất khó khống chế quỷ đạo rơi của nó, cũng chỉ có thể để nó tự hành rơi, mà bọn chúng cũng phải tự chủ bảo vệ mình tránh né đi nó. Bên dưới từng con hoang thú thân thể nổ nát tanh bành, từng đạo hỏa nhận xuyên qua không gian đánh giết vô số hoang thú, lúc này số lượng tinh hoa tràng đến làm cho nguyên đan của Lý Thiên Vũ càng thêm sáng tỏa, bành trướng đến cực hạn. Chưa đủ. Lý Thiên Vũ chân mày nhíu thật sâu, theo hắn nghĩ với không bình cảnh như hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới quả thật cực kỳ đơn giản, nhưng với bây giờ mà nói lại khó khăn đến vậy là sao? Hiếu kỳ càng thêm hiếu kỳ, nhưng hắn lại cười nhạt một cái, dù khó khăn đến đâu tài nguyên đánh vào thì cái gì cũng sẽ ổn. Hắn cần một cái trùng kích cực mạnh. Khi hắn định lấy ra tiên nguyên của quả, thì bên kia hắn thấy hai người Hạ Như Ảnh và Hạ Hân Vi đang khó khăn chống đỡ sự tấn công của một con hoang thú thất tinh yêu vương. Với sự toàn bộ tỉnh hoa của một con thất tinh yêu vương hẳn là đủ. Phía người tuy là sát yêu hoàng đầy đất nhưng đa phần chúng đã bị sói mòn theo thời gian, quan trọng hơn là yêu đan của nó đã bị lấy đi. Nếu như hoàn toàn thôn vệ con thất tinh yêu vương này thì tu vi của hắn nhất định bay vọt đến ngũ nguyên miết bàn cảnh. Con thất tinh yêu vương này đang là thời kỳ đỉnh phong, không giống như Vô Minh lúc trước thụ cực nặng thương thế mà dễ đối phó như vậy. Hắn nếu muốn một chiêu miêu sát nó, nhất định phải dùng ra át chủ bài đáng sợ nhất. Ý nghĩ vừa ra, Lý Thiên Vũ liền nở ra một nụ cười, cùng lúc đó không chiếu võ hồn, Đại Thiên Tạo Hóa Kinh cũng đều được phát động đến cực hạn, Chu Tước võ hồn cũng được thôi động đến tận cùng Chu Tước đệ nhất bảo thuật, Tuần Thiên. Lời nói của Lý Thiên Vũ vừa dứt, đồng thân thể hắn hóa thành ngàn vạn điểm sáng, những đốm sáng kia bay lên dung hợp cùng với kim tước. Cùng lúc đó thân thể kim tước cũng hóa thành một cột kim quang thẳng về phía con thất nguyên yêu vương kia bay đến, tốc độ cực cao để lại bên trên thiên khung một đạo kim quang xuyên qua thiên địa bay đi. Kim quang bay đi khí thế cực kỳ hung hãn, điểm đến chính là con thất tinh yêu vương kia. Chỗ con thất tinh yêu vương kia bắt đầu xuất hiện một cái quả cầu màu vàng bao phủ toàn bộ thân ảnh con hoang thú kia. Kim quang đại phóng, làm cho nơi này trở nên chói lòa không ai có thể mở ra hai mắt. Phốc, phốc, phốc. Đồng nơi kim quang kia đột nhiên có hàng ngàn hàng vạn đọa đao khí như là hàng ngàn cây bán nguyệt đao sắc bén vô song, chém nát không gian, xuyên phá toàn bộ thân thể của con hoang thú thất tinh yêu vương kia. Con hoang thú có tu vi thất tinh yêu vương kia liền bị bán nguyệt đao của Lý Thiên Vũ cắt cho thành trăm ngàn mảnh nhỏ, mảnh vụn tán loạn khắp không trung. Đồng thân hình Lý Thiên Vũ bắt đầu ngưng tụ, thân ảnh dần dần ngưng thực, xung quanh nơi này thôn vệ chi lực bắt đầu tập trung, toàn bộ tinh hoa và cả yêu đan của con thất tinh yêu vương kia đều bị Lý Thiên Vũ thôn vệ một cách sạch sẽ. Nguyên đan bên trong thức hải của Lý Thiên Vũ bắt đầu trở nên biến mãn. Ầm. Một tiếng trầm đục tiếng nổ vang lên khắp không gian thức hải, chân nguyên khổng lồ bạo phát đi ra bên ngoài, làm cho hai người Hạ Như Ảnh và Hạ Hân Vi sợ ngây người. Niết bàn cảnh dễ đột phá như vậy? Hạ Như Ảnh nàng nhớ rất rõ, từ lúc gặp hắn bên trong Thương Lan Sơn mạch lần trước tu vi mới là thiên nguyên cảnh đỉnh phong thôi, mới qua chưa đến 3 tháng tu vi hắn đã đạt đến ngũ nguyên niết bàn rồi. Ngươi là người hay là quái thai vậy? Hạ Như Ảnh thầm ngưỡng mộ, như nàng đã được xem là thiên tài trăm năm mới có của Cựu Thiên Thái Thanh Cung, nhưng bây giờ nàng mới chỉ là nhị nguyên niết bàn cảnh mà thôi, mà hắn. Hạ Như Ảnh thở dài một tiếng. Đúng là người với người làm tức chết người mà. Ngươi nghĩ ta là gì? Lý Thiên Vũ như cười như không nói, Thiên Vũ đại ca, đã tạ huynh a. Hạ Ân Vi nhìn thấy Lý Thiên Vũ nàng liền vui vẻ lên tiếng. Có gì đâu, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Các nàng tiếp tục, ta đi giết tiếp đây. Lý Thiên Vũ cười to, rồi thân hình dần dần mở nhạt rồi biến mất tại chỗ. Sau đó chiến đấu lại diễn ra khắp nơi, nhân số cả hai liền sụt giảm một cách chóng mặt, nhưng bên phía nhân loại có được sự trợ giúp của Lý Thiên Vũ nên chiến cuộc hơi nghiêng về phía nhân loại, số lượng hoang thú đang với tốc độ kinh người sụt giảm. Bên cạnh đó Lý Thiên Vũ liền đi khắp nơi giết hoang thú, thôn phệ chi lực mạnh mẽ lan rộng làm cho khí tức của Lý Thiên Vũ càng trở nên nội liễm, tu vi đang vững bước về phía Lục Nguyên Niết Bàn cảnh tiến tới. Bên trên Hoang Nưu đang cùng đám người Vân Kinh Thiên đại chiến, nó đồng cảm nhận được có chuyện không ổn. Tuy linh trí của nó không cao, nhưng nó lại vẫn biết được nếu như đám hoang thú bên dưới bị tiêu diệt hoàn toàn, nhất định bọn họ sẽ liên thủ đối phó với chính mình. Nếu là như vậy thì sẽ không ổn lắm. Vzzzm. Hoang Nưu gầm lên một tiếng, đột nhiên bên trên không gian mà nơi thôn vệ giới đang hạ lạc đồng trở nên chấn động lên dữ dội, không hề có dự báo trước, đột nhiên từ trên cao một cái bàn chân khổng lồ giẫm xuống. Không gian kịch liệt và mẹo, và xung quanh nơi đó một cái bàn chân khổng lồ đè xuống làm cho không gian nứt toạc ra, một cái vết nứt khổng lồ hiện ra bên trong tầm mắt đám người Vân Kinh Thiên. Nếu như một kích này hạ xuống bên dưới, đám người bên trong đó nhất định sẽ tan thành mây khói, chết không có chỗ chôn. Chương 260, tình huống hỏng bét. Chương 260, tình huống hỏng bét. Dù là nghĩa hay là lý thì bọn họ không có lý do gì mà bỏ qua bọn họ cả. Bên trong phạm vi mà cái chân khổng lồ của Hoang Nưu bao phủ có bằng hữu, có người thân, có sư minh đệ đồng môn và có cả người thường của bọn họ. Võ hồn nở rộ, thân ảnh bọn hư như là thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, từng đạo thân ảnh bay về phía bên này, chân nguyên cũng bố phát ra từng đạo vũ khí cực mạnh cùng lúc thi triển hướng về phía trên đánh tới. Cái gì? Bọn họ là đang làm cái gì? Giao đấu với Hoang Nưu mà để nó có dư sức đánh qua bên đây? Lý Thiên Vũ kinh ngạc, sắc mặt đại biến gầm lên một tiếng, sau đó chân nguyên khổng lồ nổ bắn ra bên ngoài. Vzzm. Một tiếng long ngâm đinh thai nhức ốc vang vọng thiên địa, cùng lúc đó một thân ảnh khổng lồ xuất hiện, long uy mạnh mẽ lan tỏa bát phương làm cho thiên địa biến sắc, không gian vỡ nát. Lý Thiên Vũ dù là mạnh đến đâu nhưng vẫn chưa đủ làm vỡ nát không gian, bên trên vừa rồi chính là Hoang Nưu. Long tộc chính là một chủng tộc mạnh mẽ bậc nhất giới yêu thú, dù là Hoang Nưu linh trí không cao, nhưng chỉ cần long uy phát ra cũng đủ làm cho nó cảm thấy sợ hãi, sợ hãi này chính là phát ra từ sâu trong huyết mạch, sâu trong linh hồn. Chân Long đệ nhị bảo thuật, Thần Long tịch diệt trảo. Tịnh Không Thần Long trên cao lại gầm lên một tiếng. Sau đó cự trảo bắt đầu phình to lên, bên trên hiện lên một cái long văn màu ám kim sắc, nó sống động như là những con tiểu long nhỏ bé đang bay loạn bên trong. Cự long vươn ra trảo, một trải cách không đập mạnh về phía bàn chân của Hoang Nưu mà đánh tới. Rầm. Tất cả đạo công kích của đám người Lý Thiên Vũ và cả đám người tạo hóa cảnh đỉnh phong bên trên cùng nhau đánh vào bên trên bàn chân khổng lồ kia. Bàn chân khổng lồ bên trên thiên khung rung lên dữ dội, sau đó cái bàn chân kia bắt đầu dừng lại không còn rơi xuống. Dưới thế công hung hăng kia, cuối cùng cũng có thể chặn lại được công kích của Hoang Nưu. Nhìn thấy cái bàn chân kia cuối cùng cũng dừng lại, nhưng nó chỉ là dừng lại mà không có bất kỳ dấu hiệu nào là thối lui. Nếu cứ một mực như vậy thì chân nguyên của bọn họ nhất định sẽ không thể nào mà cầm cự được. Hoang Nưu, để ta cho ngươi một cái đau đớn nhớ đời. Lý Thiên Vũ lộ ra một cái ánh mắt vô cùng hung ác, sau đó cánh tay phải nâng lên, từ bên trong lộ ra một cổ năng lượng vô cùng kỳ dị nhưng lại không kém phần nguy hiểm. Từ trên cánh tay hắn có thể thấy được bên trong trôi nổi 6 cái quang hoàn trôi nổi xung quanh cánh tay. 6 cái vẫn chưa đủ. Lý Thiên Vũ gầm lên một tiếng, cùng lúc đó thân thể bạo phát ra một cổ kiếm khí vô cùng mạnh mẽ. Kiếm khí sắt chém nát không khí, đến cả y phục của Lý Thiên Vũ cũng bị kiếm khí chém rách ra từng mảng nhỏ. Ta không biết ngươi có phải là cái gọi là vũ trụ duy nhất hay là không, nhưng ở thương nguyên này ngươi chính là duy nhất. Ngươi có tư cách hiện ở đó. Lý Thiên Vũ đồng nhìn về đạo kiếm thế đang hưng phấn kia, vốn ngưng tụ ra đạo quang hoàn thứ 7 kia tổn hại rất lớn đến cánh tay của hắn, nhưng nếu không làm thì tính mạng hắn cũng có giữ. Vòng quang hoàn thứ 7 bắt đầu hiện ra, cánh tay của hắn đã bắt đầu đông chóc ra rồi. Từng dòng máu tươi như là trường giang đại hải ọt chảy ra bên ngoài. Vĩnh sức mạnh khủng bố đè ép lên cánh tay Lý Thiên Vũ, cuối cùng nó cũng không cầm cự được nữa mà toàn bộ huyết đục bên trên cánh tay liền nổ tung, để lộ ra bên trong một khúc xương màu đen hoa văn lưu chuyển rất sống động. Xương cốt đó tỏa ra một khí tức vô cùng đáng sợ như là xương cốt của chân long đang hiện hữu, cứng rắn lạ thường. Nhưng rồi, trên xương cốt da cuối cùng cũng lộ ra một vết nứt nhỏ. Phụ. Cuối cùng thì vòng quang hoàn thứ 7 cũng đã thành hình thành công, từ khối long cốt kia tạo kia một khí tức vô cùng khủng bố làm cho ai ai cũng cảm thấy một khẩu nguy hiểm mạnh mẽ đến từ nó. Hủy diệt thần quang. Đạo quang hoàn thứ 7 thành hình chưa bao lâu thì Lý Thiên Vũ lại gầm lên một cái, sau đó từ đầu ngón tay của Lý Thiên Vũ phát ra một tia sáng bắn thẳng lên phía trên. Phúc! Chưa kịp định hình lại, phía trên Hoang Nưu vang lên một tiếng kêu đau đớn vô cùng thảm thiết. Một kích vừa rồi đánh lên bàn chân của Hoang Nưu, sức mạnh khủng bố của hủy diệt thần quang liền đánh xuyên phòng ngự của Hoang Nưu, để lại bên trên một lỗ máu cực lớn, thánh huyết và thánh đục, máu huyết của Hoang Nưu liền rơi xuống bên dưới. Còn về Hoang Nưu bàn chân bắt đầu thu về, thân hình bên trên lọn tròn lui lại mấy bước, vừa rồi một kích quả thật đã làm cho nó một cái đau đớn nhớ đời. Vụ, vụ. Đột nhiên bên trong hư không vang lên một thanh âm xé gió vang lên, tất cả ánh mắt đều tập trung lại nơi phát ra thanh âm kia, tất cả đều kinh ngạc. Ở nơi đó có một cái cự phủ cực kỳ to lớn chém qua phía bên đây, cự phủ đi đến đâu không gian đều nứt toát, khí thế mạnh mẽ hướng về phía Hoang Ngạc bay tới. Ken, cự phủ và cặp sừng của Hoang Nưu cùng nhau va chạm, một cái thanh thúy tiếng vang lên cực lớn vang lên đinh tay nhức óc, cái này như là hai cây kim loại va chạm vào nhau, xung quanh một vết nứt không gian cực lớn xuất hiện làm cho cả thiên không đều trở nên hỗn loạn. Sóng xung kích cực mạnh làm cho không gian xung quanh trở nên nứt toát, cự phủ trên không trung xoay tròn một vòng rồi theo hình vòng cung bay về phía xa. nơi đó có một nam tử thân hình to lớn và vô cùng bặm bợ, cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay bắt lấy cự phủ làm cho thân hình hắn trầm xuống một cái, nhưng trên thân lại phát ra một cổ khí tức mạnh mẽ, làm cho bên dưới ai cũng khiếp sợ, kinh hãi tột độ. Thánh giả, xung quanh ai ai cũng hít một hơi khí lạnh. Hoang Nưu, hôm nay bản thánh nhất định phải thu phục được ngươi. Lời nói vừa dứt, thân ảnh kia bước ra một bước, không gian dưới chân bắt đầu giãn nứt, thân hình bên trên đột nhiên biến mất tại chỗ, một lần nữa xuất hiện đã là ở phía trước Hoang Nưu. Nhìn hai thân ảnh khác biệt to lớn như là châu chấu đa xe, nhưng thân ảnh nhỏ bé kia, lực lớn vô cùng một đũa đánh bay Hoang Nưu. Và rồi hai thân ảnh kia liền biến mất tại tầng mây phía trước, nơi đó không gian vô cùng hỗn loạn, thánh lực và yêu lực bạo phát làm cho không gian chấn động, từng vết nứt không gian khổng lồ xuất hiện tại thiên cung. Thánh cấp chiến đấu quả nhiên đáng sợ. Bên dưới đám người than thở không thôi, nhìn lên phía trên thiên khung năng lượng ba động mạnh mẽ, làm cho chúng chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi. Những thanh âm kia tuy là lớn, nơi nào cũng thế, nhưng lúc này Lý Thiên Vũ không hề quan tâm đến, chỉ vì lúc này đầy tình hình trong cơ thể hắn vô cùng hỏng bét. Vừa rồi hủy diệt thần quang tuy là mang lại hiệu quả đáng kể, nhưng mà hắn lại gặp một rắc rối vô cùng lớn. Vừa rồi khi hủy diệt thần quang xuyên thủng bàn chân của Hoang Nưu làm ra vết thương của bố, huyết nhục của nó rơi xuống bên dưới, không may là khi thôn vệ giới của hắn hoàn toàn khép lại thì đống huyết nhục nó lại trực tiếp rơi vào bên trong đó. Khi nó rơi vào bên trong thôn vệ giới thì có khác nào là trực tiếp rơi vào miệng hắn. Với một gã cường giả niết bàn cảnh mà nói, thánh huyết và thánh nhục năng lượng ẩn chứa bên nó là cực kỳ khủng bố, chỉ cần một phần nhỏ một giọt thánh huyết mà thôi, nếu như không cẩn thận nhất định sẽ bạo thể mà chết. Mà đằng này Lý Thiên Vũ lại nuốt lấy một lượng lớn, số lượng đó có thể đổ đầy một tủ lớn, năng lượng khổng lồ như vậy khi vào bên trong thân thể hắn, nó liền tàn phá bừa bãi khắp thân thể hắn, làm cho thân thể hắn nóng lên, toàn thân đều bị một màu đỏ bao phủ, trông rất dữ tợn. Năng lượng khủng bố đang mạnh mẽ tàn phá cơ thể hắn, toàn bộ kỳ kinh bát mạch đều bị tổn thương nhất định. Đồng bên trong kinh mạch một lớp vảy màu đen hiện ra bao phủ lại toàn bộ kinh mạch, từng luồng thôn phệ chi lực từ bên trên chiếc vảy màu đen kia bắt đầu lan tỏa, luyện hóa những luồng năng lượng khổng lồ đó, bên cạnh đó nó cũng bảo vệ đi kinh mạch bên trong cơ thể, tránh việc năng lượng khủng bố kia toàn phá kinh mạch và lục phủ ngũ tạng. Không được, ta phải phát tiết ra những năng lượng còn sót lại bên trong cơ thể, nếu không ta sẽ bạo thể mà chết. Nếu như chỉ dựa vào nhiêu đó thì hắn vẫn chưa an toàn được, nhất định phải chiến đấu mới có thể giải phóng những luồng năng lượng khủng bố đó. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía bên cạnh, đó là một con lục tinh yêu vương, lúc này trông nó cực kỳ hung hãn. Lý Thiên Vũ cũng không nhiều lời, thân hình khẽ động, chỉ trong nháy mắt hắn liền xuất hiện trước mặt con lục tinh yêu vương, cánh tay hóa thành long chảo ngang nhiên từ thiên khung đập xuống chấn động cả thiên địa. Ầm. Thân thể con lục tinh yêu vương kia liền bị Lý Thiên Vũ một chảo đập xuống, nó liền tan thành mấy khói, thân ảnh to lớn lúc này chỉ còn lại mảnh vụn huyết nhục bay tứ tung trên không trung. Không được, nó quá yếu rồi. Lý Thiên Vũ liền chuyển mục tiêu quay sang tấn công một con có tu vi thất tinh yêu vương, dưới sự cuồng bạo của Lý Thiên Vũ, con thất tinh yêu vương cũng không chịu được dù là một chiêu. Long chảo đánh xuống nó cũng như con kia chỉ còn là một đống thịt nhão. Không được, không được. Lý Thiên Vũ dù liên tục thay đổi mục tiêu, dù là bát tinh yêu vương cũng không cần cự được bao lâu, đến cửu tinh yêu vương cũng chỉ là chống lại hắn được ba chiêu cũng liền bị đánh cho bạo thân thể. Và rồi cái gan của hắn lại trở nên gan dạ hơn, ánh mắt bắt đầu chuyển lên người một con hoang thú có tu vi yêu hoàng sơ kỳ, đó lại là Hoang Ngạc bản thể, vốn là một con cá sấu hình thể cực lớn. Nó lúc này đang ở bên dưới mặt biển cùng với hai gã cựu nguyên nhất bản cảnh vây giết, nhưng chiến cục lại nghiêng về phía Hoang Ngạc nhiều hơn. Con Hoang Ngạc tu vi yêu hoàng sơ kỳ này da dày thịt béo và quan trọng lực công kích của nó cũng rất mạnh, nó là đối tượng bồi luyện cực tốt ta. Suy nghĩ đã ra, Lý Thiên Vũ cũng không chần chừ, thân hình nhoáng lên rồi hóa thành một đạo hắc quang xung quanh, lôi điện lượn lờ từ trên cao bay xuống, uy áp mạnh mẽ lôi đình nổ tung, một quyền mạnh mẽ hướng về thân thể của Hoang Ngạc mà đánh xuống.